Chương 78. Huynh đệ sau nửa canh giờ, Tần Lạc khẽ nhẹ xoa đỏ lên nắm đấm, nhếch miệng lên một như có như không vui vẻ, hướng Tần gia phủ đệ cửa chính phương hướng đi tới, nổi dậy lúc còn đem ngón tay đặt ở bên môi kéo lạnh lót huýt sáo. Tần Viêm toàn bộ hành trình mặt đen lại, cùng sau lưng hắn bên hông treo hai cái gói hành lý, nhìn kỹ mặt mũi bầm dập thanh tú khuôn mặt sưng một vòng. Hắn cuối cùng nhịn không được hướng Tần Lạc xuất thủ, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, bị Tần Lạc cho cuồng ngược một trận kém chút cho tức đến cầm cùng với chính mình gói hành lý phi một mình sau cùng khẽ cắn môi nhẫn. Kết quả Tần Lạc người này được một tức lại muốn tiến một thước đem mình gói hành lý cũng ném cho hắn, hắn rất muốn nói lao tử là cùng đi với ngươi Lịch Lãng đồng bọn không phải ngươi thư đồng hầu hạ. Quả thực là thúc thúc có thể nhẫn thầm thầm không thể chọc thế, nhưng đánh không lại hỗn đản này a sợ gì vẫn phải nhịn. Nhìn đi ở phía trước hiện hiện vui sướng Tần Lạc, Tần Viêm âm thầm tốn hơi thừa lời. Phủ đệ to lớn cửa chính đã rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, đi thẳng lấy Tần Lạc chậm rãi dừng chân xoay người nhìn về phía sau Tần Viêm kem chút đụng hoàn toàn hai người đều là mặt ghét bỏ dịch ra thân thể. Không nỡ đi. Tần Viêm liếc hắn một cái. Quả thật có chút. Tần Lạc nhẹ nhàng thở dài nhìn từng hàng giao thoa hành lang lầu các nhìn một chút xuyết trong lâm viên. Hắn biết có một đôi rõ ràng mắt sáng đang âm thầm chú ý hắn, muốn nhìn hắn đi ra cửa chính, tại hắn sau khi rời đi sẽ luôn luôn ở tại chỗ này lặng lẽ chờ đợi hắn vì hắn cầu khẩn. Lấy ngươi thiên phú chớ chú ngăn không được ngươi, ngươi có thể tại con đường võ đạo thượng tẩu cực xa, cũng không cần quá mức trầm mê ở nhi nữ tình trường cho thỏa đáng. Ai ta không có ý tứ gì là được. Ân lao giật kết hợp nha, tu luyện khổ cũng cô độc thỉnh thoảng cùng một chỗ cũng là tốt, nhưng không thể luôn luôn một lòng một dạ đều đặt ở nhi nữ tình trường lên. Tần Viêm rất muốn trào phúng vài câu cuối cùng không nói ra ngược lại thành khuyên bảo lời ra khỏi miệng sau không khỏi giật nhẹ khỏe miệng, lao tử làm sao là hôn đả này đổ bật suy nghĩ. Ta đáp ứng qua nàng chờ ta diệt lâm ra kết này một việc ân oán ta sẽ trở lại mang theo nàng du lịch đại lục tận lực không còn quấn vào vòng xoáy thị phi trong. Tần Lạc trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười trong mắt lộ ra một chút ước mơ sau cùng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Có một số việc không phải ngươi không muốn quấn vào cũng sẽ không quấn vào thế đạo này liền là như vậy, chỉ cần ngươi hành tẩu trong thiên địa tiếp xúc được người tổng hội cùng người kết thù kết toán. Còn câu cửa miệng có đạo người ở trong nhà ngồi họa từ phía trên ở trên hàng đây. Tần Viêm không chút khách khí đả kích để cho hắn đừng vọng tưởng lâm ra há là tốt diệt cái loại này thiên nhiên thế gia thế lực rắc rối khó gỡ cùng rất nhiều đại thế lực đều có lợi ích quan hệ. Với lại đại càn hoàng thất cũng không đến nhìn lâm gia hủy diệt trình độ nhất định mà nói bọn họ phải làm cho tốt cùng hoàng thất đối nghịch suy nghĩ đây chính là trưởng khống nhà đại vương triều hoàng thất ta. Thì không thể nói tốt một chút nói. Tần Lạc nộ tuy là hắn cũng rất rõ ràng Tần Viêm nói không sai. Ta chỉ là muốn cho ngươi nhận rõ thực tế. Tần Viêm A. Làm sao? Ngươi biết không ta đột nhiên có như vậy điểm không muốn cùng ngươi cùng đi ra ngoài lịch lãm. Quá không biết nói chuyện. Ta nói là thực tế còn nữa, ai hắn thì muốn cùng ngươi cùng đi ra ngoài lịch lãm đến, cầm đại lộ ngước lên đều đi một bên. Tần Viêm làm bộ tiểu muốn đem Tần Lạc gói hành lý vứt cho hắn. Tần Lạc nhìn hắn một trận trầm mặc sau nắm đấm bóp ken két vang thanh âm lanh lú khiến cho người không tự chủ được đánh cái dùng mình chúng ta luyện thêm một chút. Tần Viêm khỏe miệng hung hăng co quắp khuôn mặt đều co quắp quá phải khi dễ người không biết còn tưởng rằng ôn dưỡng cảnh tiểu thành tu vi là Tần Lạc mà hắn là hồn hải cảnh đại thành tu vi đây. Tần Viêm không có lại nói tiếp dựa lưng vào phía sau một cây cột đá trên, hai tay vây quanh ở trước ngực cứ như vậy nhìn Tần Lạc trong lòng tự định giá chờ mình đột phá ôn dưỡng cảnh đại thành có thể hay không trả thù. Bất quá rất nhanh hắn lắc đầu bỏ ý niệm này đi ôn dưỡng cảnh đối với thực lực đề thăng cũng không rõ ràng chỉ có chỉ nửa bước bước vào ngưng thần cảnh sau thực lực mới sẽ có được trên diện rộng tăng cường. Chỉ là chờ hắn đến nửa bước ngưng thần cảnh lúc, Tần Lạc này biến thái còn có thể tại hồn hải cảnh sao. Dường như không thực tế. Tần Viêm không khỏi một trận bị hề bại. Cha ta đem đại nhật viêm vương thể truyền cho ngươi. Tần Viêm chính suy nghĩ miên man một giọng nói đột nhiên truyền vào trong miệng hắn không rõ ánh mắt khôi phục nhanh chóng lo lắng nhìn đã xoay người lại Tần Lạc hắn đầu. Hắn chiến hồn là hỏa hệ so sánh với Tần Lạc hắn thích hợp hơn tại đại nhật viêm vương thể môn võ học này chuyển cho hắn vốn không hợp quy củ nhưng bây giờ cũng không lo được những quy củ kia có thể tăng cường một phần thực lực là một phần. Tần Liệt ngược lại cũng không sợ trưởng lão hội coi đây là lý do chỉ trích đừng nói chỉ là như vậy coi như lại quá phận chút trưởng lão hội cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy bằng không thật sợ Tần Liệt cũng như Mạc Tu Trúc vậy trực tiếp thoát khỏi gia tộc trốn đi như vậy bọn họ khả năng liền muốn khóc cũng khóc không được. Tần Lạc hơi hơi trầm ngâm từ trong lòng ngực móc ra ghi lại liệt dương cựu kích phương pháp tu luyện quyển trục quét mắt lại thu vào trong lòng chờ ngươi đem đại nhật viêm vương thể tu luyện thành công ta sẽ đem này liệt dương cựu kích phương pháp tu luyện cho ngươi. Thật. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đối với Tần gia môn này địa cấp võ học hắn từ lúc biết được sau vẫn mơ ước chỉ là lấy thân phận của hắn không cách nào tiếp xúc được vậy coi như là chủ mạch chuyển gia bảo coi như là hắn bảng chi đều không còn người tu tập hắn coi như là người ngoài trong ngoài người không nghĩ tới Tần Lạc vậy mà sẽ truyền cho hắn trước tiên biểu thị hoài nghi. Một môn địa cấp hạ phẩm võ học mà thôi lại không phải là cái gì quá vật chân quý. Địa cấp hạ phẩm võ học mà thôi, không phải quá vật chân quý. Tần Viêm khỏe miệng co giật khẩu khí thật lớn, ngươi có bản lãnh ngược lại cầm mấy quyển ra xem một chút. Đi thôi cùng ca hôn có thịt ăn. Tần Lạc nắm cả bả vai hắn cười hướng nơi cửa chính đi tới. Một tòa lâu cắt trong mạc linh thường đứng bình tĩnh ở trước cửa sổ nhìn càng chạy càng xa bóng người nhìn hắn về phía sau phất tay một màn nước mắt cuối cùng rơi xuống. Tần Liệt cùng Mạc Tu Trúc xa xa nhìn phía sau người đau lòng nữa nhi, nhưng là tìm không ra để cho Tần Lạc lưu lại lý do càng không thể để cho Tần Lạc mang theo nàng cùng đi sau cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Lâm gia sẽ không dễ dàng buông tha ở đây coi như đúng như Tần Lạc muốn như vậy nhưng nếu là thật lâu không bắt được Tần Lạc bọn họ ắt sẽ bắt ở đây nhất là linh thường tới đe dọa hắn. Mạc Tu Trúc thở dài sau đó nhắc nhở Tần Liệt. Sớm có chuẩn bị đợi thêm nửa tháng cha con các người còn có ta Tần gia một ít người tuổi trẻ trước hết trong bóng tối rời đi Lâm gia trong thời gian ngắn không sẽ phát hiện nơi đó. Tần Liệt sắc mặt nghiêm túc nhìn xa nơi xa liên miên chập trùng sơn mạch ánh mắt thâm thúy. Linh thường rời đi ta lưu lại cùng ngươi cùng nhau. Mạc Tu Trúc cười nhạt nói. Không ngươi phải cùng Linh Thường bọn họ cùng nhau, chỗ ấy cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy an toàn, có được cường giả thủ hộ ta không tin mặc hắn người, với lại tùy thời phải làm cho tốt bị Lâm gia phát hiện lần nữa rời đi chuẩn bị, sở dĩ ngươi nhất định phải cùng. Ngươi đến nói là địa phương nào? Đến lúc đó ngươi chỉ biết, vẫn là trước sau như một ưa thích thừa nước đục thả câu. Chương 79. Tái kiến Vân Như Yên, Tần Lạc cùng Tần Viêm hai người mới vừa đi ra Tần gia phủ đệ cửa chính hướng qua đến hành lễ, người gác cửa khẽ bước cảm tỏ ý sau đó chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng một giọng nói đột nhiên theo cửa chính bên cạnh truyền tới. Tần Lạc ca ca. Thanh âm vô cùng thân thiết mềm nhu nhu làm cho lòng người đều yếu mềm. Tần Lạc nhíu mày trừng mắt hướng hắn nháy mắt, Tần Viêm ánh mắt theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở trước cửa đồ sộ uy mãnh sư tử bằng đá trước, một cô thiếu nữ duyên dáng yêu kiều chính lộ ra nụ cười ngọt ngào mừng rỡ nhìn hắn. Một thân bó sát người tử sắc quần áo phát họa có lồi có lõm, vóc người đen thui nhu thuận, tóc xanh như suối vải vậy chiếu nghiêng xuống rũ xuống tới thắt lưng, mặt cười tinh xảo da thịt mịn màng vô cùng mịn màng, ánh mặt trời chiếu xuống hiện lên trong suốt ngọc trạch, nhìn qua chính là khó gặp tiểu mỹ nhân. Nhưng nhìn đi tới tiểu mỹ nhân nhìn đã từng quen thuộc tiểu nhan điểm mỹ mỉm cười, Tần Lạc lại chậm rãi nhíu mày, ánh mắt hơi hơi không rõ sau liền biến phải lạnh lùng, ở đối phương đi tới trước người hắn muốn đang đến gần lúc, thân thể lui lại mấy bước, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng, thanh âm bình tĩnh thản nhiên, có chuyện gì sao? Tần Lạc ca ca, ngươi vẫn còn ở giận ta sao? Người tới chính là Vân Như Yên, gặp Tần Lạc mặt lạnh lui lại như tránh ôn thần vậy, lông mày nhỏ nhắn không để lại dấu vết hơi cao lại, nụ cười trên mặt tùy theo cứng đờ, nhưng qua trong giây lát khôi phục bình thường, nhỏ túi thấp đầu muốn khóc một bộ chịu rất lớn bộ dáng ủy khuất. Tần Lạc mặt lạnh nhìn nàng biểu diễn trên mặt không có chút nào cảm tình cũng không lý tới, sẽ cười như không cười nhìn hắn Tần Viêm. Lúc đó không phải ta cố ý bỏ ngươi đi, là Đế Đô Lâm gia từ trong làng khó dễ gia tộc thừa nhận không được Lâm gia áp lực liền bức bách ta từ hôn, sẽ không tiếp tục cùng ngươi tới, hướng không thể biểu lộ ra một chút thân mật bằng không ta Vân gia liền sẽ có tai họa ngập đầu a. Vân Như Yên thanh âm yếu ớt trong hốc mắt tụ mãn nước mắt lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tần Thiên đây. Tần Lạc thanh âm lạnh lùng ánh mắt lóe lên một chút trầm biếm. Tần Thiên bọn họ nhất mạch sớm đã bị Lâm gia thu mua, ta là bị bức bọn họ ép ta cùng Tần Thiên tên khốn kia thân mật, thậm chí thành thân lấy đạt đến đả kích ngươi mục đích. Vân Như Yên tiếp tục nói. Ta kém chút đều tin. Tần Viêm ôm vai khỏe miệng hơi hơi giơ lên cười nhẹ nói. Tần Lạc cũng không nhịn được cười lập tức lạnh giọng nói, kỹ xảo không sai, Tần Viêm chúng ta đi thôi. Không để ý tới nữa còn đang vì mình biện hộ Vân Như Yên, Tần Lạc tiến lên cùng nàng lướt qua người Tần Viêm tiểu bảo đuổi theo cười nói, thực sự là ta thấy mà yêu a ngươi liền độc ác như vậy. Luyện thêm một chút. Tần Lạc thanh âm bình tĩnh mở nhạt giống như một hồ nước đọng không nổi sóng. Tần Viêm ho nhẹ một tiếng không còn kích thích hắn. Tần Lạc. Phía sau truyền đến Vân Như Yên biến phải chói tai thanh âm. Tần Lạc cước bộ không ngừng tiếp tục đi tới, tay nhẹ nhàng nâng lên, nhìn cản ở trước người xem cuộc vui bóng người, mí mắt khẽ nâng nhường một chút. Hả? A. Người nọ sững sờ, lập tức đội vàng tránh ra. Tần Lạc ngươi liền đúng như này vô tình sao? Vân Như Yên tiếng lớn gọi trên mặt sau cùng vẻ tươi cười biến mất hoàn toàn lạnh lẽo. Tần Lạc vẫn là không có để ý tới. Ngươi khi đó lừa ta gạt ta hủy ta trong sạch lại bỏ ta rời đi như vậy không chịu trách nhiệm, ngươi đây là muốn bội tình bạc nghĩa sao? Vân Như Yên là thật không đếm xỉa đến cũng không để ý Tần gia trước đại môn đã tụ không ít người tình xảo mỹ lệ khuôn mặt vặn bẹo giữ tợn thanh âm chói tai gào thét. Đám người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó một trận náo động sắc mặt xuất sắc, đây thật là yêu sách tin tức nếu như truyền đi chẳng biết gây nên nhiều náo động lớn còn bao lớn độ tin cậy, ngược không trọng yếu chủ yếu là Vân Như Yên trong lời nói tiết lộ tin tức không ít. Tần Lạc bước chân dừng lại nhíu mày, nữ nhân này đi, này nói ra đối với nàng có chỗ tốt gì? Có buồn cười như vậy, nhìn lại có cần phải luyện một chút. Tần Lạc nhàn nhạt nhìn vẻ mặt cười bị ổi Tần Viêm lôi kéo bước nhanh mà rời đi. Này, nữ nhân này là thật điên, ngươi nếu không hảo hảo dụ dỗ nhất định sẽ không quan tâm làm ra một ít điên cuồng phải khó hiểu sự tình. Tần Viêm bị lôi kéo đến lảo đảo một cái, nhưng vẫn là cười nhắc nhở nữ nhân điên lên, nhưng là không còn nam nhân chuyện gì nhất là một cái còn rất nữ nhân xinh đẹp có thể sử dụng địa phương quá nhiều. Tần Lạc khẽ nhíu mày, nhưng lập tức lắc đầu không suy nghĩ nhiều đi nhanh đi về phía trước. Cái gì cũng chuẩn bị xong. Hắn hơi hơi nghiêng đầu tùy tiện hỏi một câu. Thứ gì? Tần Viêm nghi hoặc nhìn hắn. Tần Lạc chỉ hắn gói hành lý. Hả? Chuẩn bị mấy bộ đổi giặt quần áo một chút lương khô chuẩn bị không được nhiều ở bên ngoài đói liệp sát mấy con yêu thú trực tiếp nướng ăn tu bổ còn đặc biệt mà chuẩn bị chút đồ gia vị a còn có mấy mươi cái kim tệ. Tần Viêm vừa cười vừa nói. Tần Lạc chợt vỗ chán một cái thở dài một tiếng lập tức đứng lại cứ như vậy yên lặng nhìn Tần Viêm giống như nhìn quái vật vậy để lộ ra từng tia không thể tưởng tượng nổi. Làm sao như vậy nhìn ta? Tần Viêm cau mày lẩm bẩm bị nhìn thấy sợ hãi. Ngươi đã nói ngươi thường thường hướng yêu thú sơn mạch đi. Tần Lạc lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Tần Viêm kỳ quái nhìn hắn bọn họ phân ra không lớn cũng rất xa xôi đều xem săn thú duy trì sinh kế từ lúc có thể tu luyện sau hắn mới đầu là đi theo trưởng bối đi săn thú bắt giết bình thường manh thú học tập kinh nghiệm. Phía sau chính là một người xâm nhập sơn mạch giết manh thú khiêu chiến yêu thú hắn sở dĩ phát triển nhanh như vậy cũng là bởi vì thường cùng hung tàn yêu thú chém giết lấy thú huyết tôi thể lấy thịt thú tẩm bổ thân xác đương nhiên này trong cũng có bắt hoang hỏa lòng nhân tố. Ngươi có thể còn sống sót thực sự là vật khí. Tần Lạc khỏe miệng co giật lấy ha hả cười nói. Có như vậy điểm, thật nhiều lần thiếu chút nữa thì bị xé xác nhất là tao ngộ bắt hoang hỏa lòng lần kia. Tần Viêm gật đầu đồng ý mặt lòng còn sợ hãi. Tần Lạc biểu thị hai người bọn họ không ở cùng một cái kênh lên. Đi thôi. Hắn tăng than một tiếng mang theo Tần Viêm đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ không để ý phía sau xa xa đi theo người hắn vốn là không muốn lặng yên không một tiếng động rời khỏi biết người càng nhiều càng tốt như vậy mới phải đem Lâm gia lực chú ý hấp dẫn đến trên người hắn. Này, Đông Thành Môn ở bên kia hướng bên này đi cửa thành bắc rất đường vòng. Tần Viêm theo sát Tần Lạc cao mày nói. Ta từ nhỏ sống ở đây còn không có người rõ ràng. Tần Lạc liếc hắn một cái. Tần Viêm đột nhiên cảm giác mình tựa như kẻ đần độn đồng dạng, khẽ rên một tiếng không nói nữa, đi theo chính là hắn ngược lại muốn nhìn một chút người này muốn làm gì. Đến, đi tới Tần gia chỗ kia lớn nhất phường thị, nhìn tới người đến người đi nối liền không dứt cảnh, Tần Lạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười bước đi đi vào Tần Viêm liền nghiêm mặt đuổi theo. Trong phường thị dòng người như dệt cười chen vai thích cánh, các loại tiếng giao hàng hỗn tạp tiền ồn ào 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 vào tai làm cho hai người đều nhíu mày. Ngươi đến muốn làm cái gì? Tần Viêm rốt cục không nhịn được hỏi. Tần Lạc liếc nhìn hắn một cái thở dài một tiếng làm ra vẻ bất đắc dĩ nói, vì để ngươi còn sống không chỉ là dựa vào vận khí, vì có thể mang theo ngươi rời khỏi, có thể mang theo sống ngươi trở về, chúng ta còn phải chuẩn bị một vài thứ. Tần Viêm mặt đều đen thật muốn bóp một cái chết hắn, cái gì gọi là ta sống chỉ dựa vào vận khí? Còn có mặt sau nói cái này còn không có ra khỏi cửa thành đây, điểm xấu. Chương 80. Lên thuyền giặc to lớn trong linh dược các, Tần Lạc mang theo Tần Viêm đi vào trong bên cạnh chọn vật phẩm để cho luôn luôn mỉm cười cùng thị nữ Trang Hảo bên cạnh nói với Tần Viêm. Đây khu trùng tán yêu thú bên trong dãy núi ban đêm độc trùng thường lui tới chẳng thể để phòng ngươi, nếu không nữa bên ngoài doanh trại vậy điểm này khu trùng tán ngày thứ hai khả năng chính là bạch cốt một đống, đương nhiên khi đó ngươi là gì cũng không biết. Cái này là chữa thương dùng dược dịch, đây cầm máu, đây khôi phục linh khí, yêu thú sơn mạch rất nguy hiểm, nhất định phải thường xuyên trạng thái tốt cùng phải tùy thời làm tốt cùng yêu thú ác chiến một trận chuẩn bị. Những thứ đồ này tại yêu thú sơn mạch là thiết yếu, ở bên ngoài tu hành lịch lãm cũng là ác không thể thiếu, nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn. Ngươi nói một chút ngươi trước đây sống có phải hay không toàn dựa vào vật khí? Tiểu thị nữ hé miệng cười cười nhìn lấy hai người, ánh mắt tại xanh cả mặt biến thành màu đen, Tần Viêm trên thân dừng lại. Đi thôi tính tiền đi. Tần Lạc nắm cả Tần Viêm bả vai hài hước cười tại thị nữ dẫn tới đi tới trước này. Tổng cộng 10 năm cái kim tệ. Tiểu thị nữ mặt mỉm cười đem gói tốt vật phẩm đưa cho Tần Lạc, Tần Lạc lại cười ha hả chỉ Tần Viêm. Tần Viêm lo lắng tiếp nhận lập tức phản ứng kịp một tay phá hủy Tần Lạc đặt ở trên vai hắn tay chỉ mình hỏi nói, ta trả tiền. Nếu không đây? Tần Lạc mang trên mặt nụ cười, đây chính là vì ngươi mua, chẳng lẽ còn muốn ta trả tiền a? Ta không mua được không? Yên lặng suy nghĩ một chút, Tần Viêm khẽ mặt giật một cái, 10 năm cái kim tệ ai chiếm hắn toàn bộ tài sản 1/6 trước vốn cho là mình tiền đủ, hiện tại xem ra mình chính là người nghèo rất mỏng tơi, không được phải lễ một chút. Mạng trọng yếu vẫn là kim tệ trọng yếu. Tần Lạc cười như không cười nhìn hắn, muốn cho hắn bỏ tiền không có lối thoát, và lại trên người hắn nửa tử nhi cũng không có nghèo phải lách cách, vang lúc ra cửa toàn bộ cho lưu cho Mạc Linh Thường. Bất quá hắn thật cũng không hoảng, tạm thời đây, liền theo Tần Viêm ăn uống miễn phí bằng không dẫn hắn đi ra làm gì, còn sau này nha, ra yêu thú sơn mạch một đống yêu hạch một bán, đây chính là chiếu lấp lánh kim tệ. Ngươi lợi hại. Tần Viêm cắn răng nhìn Tần Lạc nửa ngày cuối cùng bại trận xuống, hít sâu một hơi, mặt nhức nhối theo trong bọc hành lý móc ra túi tiền một cái lấy ra trong bàn tay vòng vo. Có thể ít một chút sao? Muốn cùng với chính mình đáng thương tài sản, Tần Viêm vẻ mặt đau khổ nói trong lòng, mắng Tần Lạc hôn đản này đồ vật. 10 năm cái kim tệ a, hắn quá khứ nửa năm mới dùng đến chút tiền ấy, còn cảm giác mình có chút tiêu tiền như nước, kết quả cùng hôn đản này so với hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không cách nào so sánh được, quá phận sự tình vẫn là cho hắn bỏ tiền hắn. Tiểu thị nữ mỉm cười lắc đầu biểu thị không có khả năng. Tần Viêm thở dài lại đem trong tay kim tệ lại đến một biến giống như bán thân nhi tử một dạng đọc một chút mất mát đưa cho thị nữ, cẩn thận mỗi bước đi nhìn. Được, đi thôi đi thôi. Tần Lạc khẽ cười tìm về điểm cân bằng, nguyên lai cũng không chỉ là bản thân nghèo rất dãi a. Tần Viêm trừng mắt Tần Lạc khổ đại cửu thâm. Ha, ngươi thuộc như a, con mắt trừng lớn như vậy cũng không phải là cho ta dùng tiền đồ đạc, tất cả đều là mua cho ngươi. Tần Lạc một trận bĩu môi trong lòng liền nói đến lúc đó hai ta đều cùng một chỗ phân cái gì hai bên. Tiểu tỷ chúng ta nên trở về đi. Mà ở Tần Lạc hai người đi ra người đến người đi linh dược các cửa chính lúc. Linh dược các đỉnh cấp một cái chỉnh trang tinh xảo trong gian phòng trang nhã, một cái khoác trên người mũ che màu trắng nữ tử nhìn lập ở trước cửa sổ nhìn ở bên ngoài đường phố hắc y thiếu nữ. Nhìn nàng kia tinh xảo dung nhan hoàn mỹ, cho dù nàng hình dạng cũng không tục, trong lòng cũng không nhịn được than thở một tiếng, tiểu tỷ thực sự là trời cao sủng nhi a, các phương diện đều là như vậy hoàn mỹ. Tiểu tỷ chúng ta nên trở về đi, trong gia tộc một mực tôi đang chờ sau đó đi, các trưởng lão sợ là sẽ sinh lòng bất mãn. Nhớ tới chính sự nữ tử cung kính mở miệng. Lâm Y Dĩ hơi hơi trầm mặc, trong gia tộc nửa tháng trước liền bắt đầu đưa tin để cho nàng quay về, ở đây vốn đã không có gì đáng giá nàng lưu luyến mất mát, gia tộc đưa tin lúc nên rời đi lại không biết tại sao muốn lùi lại hành trình một kéo dài chính là nửa tháng lâu, liền nàng đều cảm giác có chút khó tin. Đột nhiên thì nàng như hàn băng như lưu ly, con mắt khẽ động nhìn phía dưới kề vai đi trên đường phố hai bóng người trong nhất đạo rất quen thuộc, gặp qua không chỉ một lần, lúc trước nàng mới tới Thanh Thủy Thành lúc nhìn thấy người đầu tiên chính là hắn. Khi đó hắn hào quang bao phủ hăm hở, nhưng sau đó không lâu xa suốt tinh thần trầm mặc, nàng vốn tưởng rằng nàng sẽ giống như xẹt qua này Thanh Thủy Thành bầu trời lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù toát ra ngắn ngủi hào quang lại vĩnh viễn mất đi, không nghĩ tới hắn lại như kỳ tích lại lần nữa đứng lên, tiên tư so trước kia càng sâu nhưng lại biến phải trầm ổn hơn, trước phong mang lộ rõ bị nhục sau biết nội liễm phong mang. Ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào trong tầm mắt hai người càng lúc càng xa, Lâm Ý Diệp này mới thu hồi ánh mắt băng lãnh mờ nhạt không một gợn sóng, nghe phía sau nữ tử thúc giục nàng trầm mặc chốc lát, ánh mắt lóe lên chuẩn bị đi đúng, tính gì an bài một chút để cho người ta trong bóng tối chiếu cố một chút Tần gia. Tiểu tỷ, nữ tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng mặt không thể tưởng tượng nổi. Kết một việc thiện duyên thôi. Lâm Ý Diệp trở về nhàn nhạt liếc nàng một cái bước ưu nhã cước bộ ra khỏi phòng, trong lòng âm thầm vừa nói, hy vọng chúng ta còn có thể có tái kiến cơ hội, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể trưởng thành đến một bước kia. Nữ tử nhìn Lâm Vĩ Dìa ra khỏi phòng vẫn là áp chẳng được trong lòng kinh ngạc này, tựa hồ còn là nàng ra tiểu tỷ kiện thứ nhất cảm thấy hứng thú sự tình. Nàng hơi hơi nhíu mày trong lòng như có điều suy nghĩ nhưng rất nhanh lắc đầu, Tần gia thiếu chủ coi như ra lại chúng thì như thế nào có thể cùng những cái kia đại tông đệ tử truyền nhân so sánh. Những người đó còn không thể để cho tiểu tỷ động tâm cảm thấy hứng thú, càng không nói đến này tiểu Tần gia thiếu chủ hắn trở lại chiến thần điện còn tạm được, hẳn là đúng như tiểu tỷ chỗ nói kết một việc thiện duyên thôi. Nàng không suy nghĩ nhiều cũng không dám suy nghĩ nhiều, đội vàng an bài xong xuôi. Phía sau có con chuột đi theo không xử lý một chút. Trên đường phố người đến người đi phi thường náo nhiệt, Tần Viêm đụng đụng Tần Lạc bả vai thấp giọng nói: "Chỗ để ý đến bọn họ làm gì, ta còn phải để cho bọn họ đem tin tức truyền đi đây." Tần Lạc mỉm cười lại làm cho Tần Viêm trong lòng phát lạnh, sinh ra một loại không hay cảm giác, tại sao ta cảm giác lên thuyền giặc. Người cảm giác không sai. Tần Lạc cười ầm ầm lộ ra cái khiết răng trắng. Tần Lạc khuôn mặt hung hăng, vừa kéo trong lòng hối hận không thôi, quả nhiên đi theo người này không có chuyện tốt, hắn vốn tưởng rằng Tần Lạc sẽ tại lúc đêm khuya vắng người lặng yên rời khỏi, kết quả lại là rất sợ người không biết hắn rời khỏi một dạng. "Ngươi lộ liễu như vậy, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó được sao? Không thử một chút làm sao biết?" Tần Lạc mặc dù đang cười nhưng mắt lại có sắc bén hào quang dũng động, Tần Viêm hơi hơi nghiêng đầu, đột nhiên cảm giác hắn như là thay đổi người. "Ta bây giờ còn có thể rời thuyền sao?" Tần Viêm há hốc mồm chậm rãi mở miệng. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Lạc hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, một bả nắm ở bả vai hắn, ở trên thuyền này sinh ra người không thể khoảng cách. "Muốn rời thuyền có thể, ngươi hẳn biết phải làm sao." Chương 81. San Thu Tần Lạc Tần Viêm hai người chân trước mới vừa đi ra cửa thành, phía sau lẫn trong đám người luôn luôn đi theo đám bọn hắn người xa xa liếc mắt nhìn cùng người bên cạnh khẽ nói vài lời, thần tốc biến mất trong đám người, hồi mỗi cái gia tộc mật báo đi mà người khác cũng lẫn trong đám người tiếp tục cùng lên. Tần Lạc cùng Tần Viêm ra khỏi cửa thành, mắt nhìn phía sau cửa chính, khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, dưới chân linh khí dũng động hào quang lưu chuyển, thân hình nhẹ nhàng cực nhanh lướt đi hướng Thanh Thủy thành chính trước Thiên Vân Sơn mạch vội vã đi. Thiên Vân Sơn mạch khoảng cách Thanh Thủy thành hơn 10 dặm, liên miên tung hoành hơn 10 dặm, quanh năm có vân vụ bao phủ vô tận, trong rừng rậm đổ sộ cây cối nối liền không dứt, từng cây mấy chục trên trăm năm thụ linh đại thụ che trời cao đến 100 mét, nguy nga thật lớn, cành lá rậm rạp đan chéo thành khổng lồ tán cây che đậy mặt trời, liền ánh mặt trời cũng rất khó chiếu xạ mà bảo. Ở mảnh này dày đặc trong rừng rậm, trừ chưa khai hóa dã thú ở ngoài, còn có các loại cường đại yêu thú nguy cơ tứ phía, thợ săn cùng con mồi trong nhân vật lúc nào cũng có thể tại trong nháy mắt đảo lộn, đổi giữa núi rừng thường xuyên cũng sẽ diễn ra bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tiết mục. Cạnh tranh sinh tồn, cường giả sinh tồn quy tắc ở chỗ này hoàn mỹ diễn dịch. Trừ manh thú yêu thú ở ngoài, sơn mạch trong còn có các loại độc trùng nồng nặc chướng khí hóa thành xương độc bao phủ sơn lâm. Tần Lạc hai người một đường bay nhanh dọc đường cổ đạo, cây cối cực nhanh về phía sau lùi lại, cuồng phong thổi cuốn lên hai người tóc dài, tay áo phần phật tung bay, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Gần nửa canh giờ đi nhanh, hai người cũng không có cảm thấy vẻ bề bại, ngược lại cảm giác một trận thần thanh khí sảng, linh khí tại quanh thân như một loại thủy ba nước bợn chảy xuôi, cũng như linh xà xoay quanh một cổ kinh người khí tức tỏa ra. Nhìn thấy phía trước liên miên chập trùng sơn lâm, hai người tốc độ đại giảm, liếc nhau khẽ bước, cảm sau một khắc hai người tốc độ mạnh mẽ để nổ bắn ra vào trong núi rừng. Trong rừng rậm tia sáng rõ ràng nếu so với phía ngoài to lớn khu vực muốn ám hứa nhiều, tia sáng cũng rất khó thấy, bất quá hai người đều là thường thường hướng sơn lâm đi, người rất nhanh thì thích hướng qua đến, cũng không có gì cảm giác khó chịu. Ngoài dãy núi bên cổ đạo lần lượt từng bóng người liên tục theo hai phía trong rừng rậm lao ra, thấy hai bên đều có chút ngoài ý muốn, rất là kinh ngạc nhưng tưởng tượng cũng đều cảm thấy không kỳ quái, nhưng đều ăn ý thần hội không nói gì, có người ở ngoài dãy núi do dự không tiến lên, có người thì làm sơ do dự sau xông vào trong rừng rậm. Đi vào rừng rậm, người rất cẩn thận rất cảnh giác, chiến hồn ở sau người hiện hóa linh khí chói mắt lưu chuyển, cường đại khí tức bao phủ lại, đều là ôn dưỡng cảnh qua am hiểu cách truy tung hồn hải cảnh viên mãn võ giả, đặt ở Thanh Thủy thành các đại gia tộc đều coi là nhân vật trọng yếu. Một cái gầy tiểu nam nhân như linh viên vậy mạnh mẽ nhẹ nhàng chui lên một cây đại thụ, trên thân khí tức gần nấp thu lại một dạng cùng cảnh vật chung quanh dung hợp, rất khó phát hiện hắn tồn tại, hắn đứng ở một thân cây trên cành, ánh mắt sáng ngời tình quang nổ bắn ra như hai ngọn kim đăng xuyên thấu rừng rậm u ám quan sát đến con mồi. Người đây làm sao nhanh như vậy sẽ không bóng dáng? Nam nhân khẽ cau mày mặt lộ kinh nghi, chỉ là tại ngoài dãy núi hơi chần chờ vào đây làm sao lại không thấy bóng dáng, trong lòng hắn hơi hơi cảnh giác, hai người kia sợ là liền giấu kín tại trong rừng rậm đem bọn họ những thứ này theo sát vào đây người coi như con mồi. Có ý tứ. Hắn trên mặt lộ ra một có nhiều hứng thú nụ cười, rất lâu không có gặp phải như vậy tốt chơi sự tình, hắn mượn rậm rạp lá cây cẩn thận ẩn giấu, tùy ý chọn một mảnh lá cây phóng ở trong miệng, ánh mắt quét mắt tứ phương cũng như ẩn nút chỗ tối độc xạ. Xác định có ý tứ. Một tiếng nói cười từ đỉnh đầu truyền đến, sau một khắc một tay vỗ nhẹ nhẹ tại trên vai hắn, một cổ lực lượng kinh người tại trong lòng bàn tay vận ngưỡng lúc nào cũng có thể phun ra, gầy tiểu nam nhân khí sắc bá mà trở nên tái nhợt, thân hình cứng ngắc căng thẳng không dám lúc đích. Hắn phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, thanh âm mới vừa vang lên lúc liền muốn thoát ra, nhưng người nói chuyện tốc độ càng nhanh, hơn trong nháy mắt liền rơi xuống phía sau hắn, nhìn như vỗ nhẹ nhẹ rơi tay trực tiếp đem trong cơ thể hắn mênh mông lực lượng đánh tán. Hắn khó khăn quay đầu nhìn mặt lộ nụ cười hắc y thiếu niên, trong lòng cũng là phát lạnh, trong mắt hắn phía sau người nụ cười trên mặt cũng như ác ma nhè răng cười. Tần. Hắn vừa muốn lên tiếng đặt ở trên vai hắn tay lại phóng xuất ra một cổ cự lực, thiếu niên nô ra một ngón tay đặt ở bên môi nhẹ giọng nói, "Thư đừng lên tiếng, đừng dọa tìm ta con mồi." Nam nhân đem muốn nói ra nói xinh xinh cắm ở trong cổ họng. Tần Lạc đang khi nói chuyện cách đó không xa một đạo thân ảnh vô thanh vô tức toán loạn cũng như trong đêm tối tinh linh thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn bốn phía, trong tay áo tay nắm chặt lấy một thanh u lam lộc lây lóe lên ngâm độc đoạn kiếm, lúc nào cũng có thể hùng mãnh đâm đi ra ngoài. Giải quyết hắn không thành vấn đề đi. Tần Lạc thấp giọng nói, gầy tiểu nam nhân không có phản ứng kịp, phía trên truyền ra nhỏ bé âm thanh, sau đó liền gặp một đạo thân ảnh thoát ra mượn thân cây che lấp rơi xuống đất, đạo kia tựa là u linh thân ảnh lại không có cảm giác hướng về cây to này lướt tới, vô thanh vô tức không cảm giác được sóng linh khí. Gầy tiểu nam nhân tim cũng nhảy lên đến cuống họng, rất muốn ra tiếng nhắc nhở nhưng trên vai chậm rãi dùng sức tay lại dập tắt tâm tư hắn. Tần Viêm cũng không có bịt mắt bắt dê tâm tư, xuất thủ tàn nhẫn cực kỳ sắc bén, một thanh đen kịt đoạn kiếm tại lòng bàn tay chuyển động không có có một tia sáng phát ra đến, lại trong phút chốc toát ra vẻ hàn quang, một chùm máu văng tung tóe, trong nháy mắt kết tựa là u linh thân ảnh tính mệnh tại hắn dưới sự khống chế, người nọ dựa lưng vào thân cây mềm nhũn tuột xuống, đầu vô lực rũ đến một bên. Hoàn mỹ liệm sắt không có có một tia xúc động tĩnh. Không tệ a. Tần Lạc cầm lấy gậy tiểu nam nhân bả vai nhẹ bay rơi xuống, nhìn trên mặt chút nào không gợn sóng Tần Viêm xách xách tán thưởng, mặt lộ kinh ngạc. Là muốn từ trong miệng hắn nảy ra tin tức gì sao? Ngắm nhìn bốn phía, nghe chung quanh toàn bộ âm thanh, cho dù là cây rơi thanh âm đều bị bắt vào tai, tinh chuẩn đoán được. Tần Viêm liếc mắt Tần Lạc cầm lấy bả vai nam nhân, nhàn nhạt lên tiếng: "Cảm thấy thú vị." Tần Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, không kịp chờ nam nhân phản ứng kịp, lòng bàn tay nổi lên kình lực nhất thổ một cỗ ngưng luyện linh khí như nộ long vậy tập kích vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt chấn vỡ tâm hắn, mạch vỡ nát hắn sinh cơ, tùy ý đem nam nhân ném ở một bên, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay như là làm cái cực kỳ đơn giản sự tình. Tần Viêm con ngươi cũng là chợt lui tốt, tinh chuẩn lực lượng khống chế. "Vào đây còn có 5 người ngươi 2 ta tam." Tần Lạc ha hả cười khẽ, ánh mắt lại như đao phong vậy lợi hại, khóe miệng hơi hơi giơ lên nhấc lên một khát máu độ cong. Tần Viêm không có nhiều lời, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo hư ảnh mơ hồ chạy trốn ra ngoài, trong lòng chính nín một cỗ tức đây. Những tên kia vừa đụng vào trên lưới thương không nhờ vào đó cho hạ giận đều có lỗi với chính mình, ngược lại trong bóng tối theo dõi bọn họ vốn là tâm mang quay rối rết cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Tần Lạc cười cười cũng chạy trốn ra ngoài đi tìm con mồi, bất quá hắn biết rõ hiện tại chỉ là đang dọn dẹp chút tiểu tạp ngư mà thôi, chân chính vở kịch còn ở phía cuối, chỉ là không biết là kêu một đầu. Chương 82. Quyết đấu Triệu Lăng 1. Bởi vì Tần Lạc cùng Tần Viêm trước một bước vào rừng rậm sớm chiếm điểm cao, những thứ kia phía sau theo tới người tuy là đều rất cẩn thận nhưng đều rơi vào bọn họ mắt, hai người đều không còn phí nhiều đại công phu liền tìm khắp đến bọn họ chỗ ẩn thân, lấy bọn họ cùng cảnh giới không hợp chiến lực đơn giản liền đem còn lại 5 người giải quyết. Giải quyết. Dưới cây lớn Tần Lạc đưa tay tiếp nhận một mảnh rơi lá xanh trong bàn tay, vuốt vuốt liếc mắt nhìn từ một bên trong rừng rậm đi tới Tần Viêm cười hỏi. Tần Viêm nhẹ nhàng gõ đầu, sắc mặt phức tạp. Nếu đều giải quyết bắt đầu lịch lắm đi, rỗi dành 2 năm không còn nữa hoạt động xương đều nhanh muốn rỉ sắt. Tần Lạc miễn cưỡng rời khỏi đại thụ duỗi người một cái hoạt động xuống gân cốt bên trong truyền ra một trận giang đậu một dạng giòn vang, lộ ra một nụ cười đi lên trước nắm cả Tần Viêm bả vai hướng nơi núi rừng sâu xa đi tới. Tần Viêm ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng lại nhưng không có biểu lộ mảy may, chỉ là giấu ở trong tay áo đen kịt đoạn kiếm lại lặng yên tuột xuống. Hai người xâm nhập sơn mạch gần ngàn mét trong lúc tự nhiên cũng gặp phải chút đuôi mù dã thú, nhưng trên thân khí thế vừa để xuống những dã thú kia liền sợ đến không ngừng bận rộn trốn chạy, sợ dĩ ngược lại không có tao ngộ phiền phức gì. Càng đi về phía trước một đoạn đường chính là thỉnh thoảng sẽ có yêu thú sinh động khu vực, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít liệp sát yêu thú giành được yêu hạch mà sống rong binh đội ngũ, những tên kia cũng đều là vết đao liếm máu kẻ liều mạng ám tiễn đả thương người là thường có chuyện. Từng có người nói yêu thú bên trong dãy núi nguy hiểm nhất không phải hung ác cường hãn yêu thú mà là lòng người. Hai người mặc dù đối với thực lực mình có tự tin nhưng trà trộn vào đều mảnh yêu thú sơn mạch rong binh đoàn cũng không được người yếu, sở dĩ trên mặt luôn luôn biểu hiện được rất là ung dung, thần sắc cũng thoáng thu lại, nhưng là bởi vì còn cách một đoạn nguyên nhân hai người vẫn là rất nhẹ nhàng nói chuyện. Không ai đi. Tần Viêm nhìn về phía trước rậm rạp rừng rậm nhìn không chớp mắt cũng là thấp giọng hỏi lấy, ngươi nói một chút, ngươi nếu muốn đi ra ngoài lịch lãm cũng biết bên ngoài nguy hiểm càng biết đế đô lâm gia đe dọa, vì sao còn phải lấy nhân gia Mạc tiểu thư làm nhân gia? Là không muốn lưu lại tiếc nuối tiểu Viêm tử a, ngươi cho ca nói một chút đến có hay không ưa thích người, không có nói ca giúp ngươi giới thiệu một cái ưa thích kia chủng loại hình. Đừng xấu hổ nha, mọi người đều là người trưởng thành. Cho ăn đều lớn như vậy ngươi chẳng lẽ còn là một trẻ nhỏ đi, huynh đệ như ngươi vậy để cho bá phụ bá mẫu như thế nào an tâm, ngươi xem một chút Tần An tiểu tử kia 15 tuổi đều có nhãi con. Tần Lạc mắt liếc nhìn hắn cười lớn lập tức khẽ trả lời, có luôn luôn trong bóng tối đi theo dấu kín rất khá cẩn thận một chút, tận lực biểu hiện được bình thường buông lỏng một chút đừng lộ ra chân tướng, ta cũng không muốn đến lúc đó cùng yêu thú hoặc cùng dòng binh ác chiến một trận sau bị hắn tập kích. Tần Viêm khí sắc kìm nén đến đỏ lên hận không thể bóp một cái chết hắn, trình diễn quá mức một bả mở ra tay hắn đi nhanh đi về phía trước hừ lạnh nói, buồn thể. Đừng nóng giận nha, thành hôn sinh ra con không phải rất bình thường sự tình nha, ở đây lại không có người ngoài. Tần Lạc cười đuổi theo trong tay áo cánh tay lại là có thêm huyết kim lộc lây rung động cứng rắn như thiết lân giáp lặng yên thành hình tràn đầy lấy chói mắt. Đang hành tẩu ở giữa cả người tóc gãy thình lình nổ lên lập tức nhất đạo sắc bén kình phong từ phía sau địa phương đánh tới, nếu một điểm sắc bén xé rách không khí đâm thẳng hậu tâm hắn theo tới còn có tay áo âm thanh xé gió. Chờ chính là ngươi. Tần Lạc quát lên một tiếng lớn trên thân linh khí bạo động nhấc lên vô hình khí lãng sôi trào mãnh liệt, chân trên mặt đất chợt đạp một cái cơ thể bay cao dựng lên người giữa không trung chợt xoay tròn một thanh lóe ra sắc bén đoạn kiếm cơ hồ lau mặt gò má bay ra mang theo vài sợi tóc đen. Bất chấp tê dại khuôn mặt thân thể hắn ở giữa không trung quần quần phía sau uy nghiêm viêm thần hư ảnh hiện hóa trên cánh tay lân giáp chói mắt nở rộ có đỏ thấm lộc lấy tô điểm lên kèm theo một thanh âm vang lên triệt để sơn lâm chấn thiên long ngâm cánh tay hắn trong nháy mắt bành trướng một vòng ở trên long lân nhúc nhích một cái thánh long hư ảnh chiếm giữ. Long ảnh thí. Một quyền chợt đánh phía như đại bằng dương cánh vậy theo trên một cây đại thụ đánh tới thân ảnh làm cho không khí nổi lên kịch liệt sóng gợn ba văn đó là quyền lực nhất lên khí lãng uy thế bất phàm. Người nọ thân hình bao phủ tại rộng lớn dưới hắc bào cổ đãng nếu đại bằng dương cánh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng không có tránh né ý tứ một trường không lưu tình chút nào vỗ xuống một cổ nửa bước ngưng thần cảnh cường đại khí tức bao phủ mà ra. Quyền trưởng va chạm huyết kim long ảnh gầm thét gào thét nhưng vẫn là tại nơi hiện lên hắc ngọc vậy lộc lây dưới bàn tay hào quang nhanh chóng biến phải ảm đạm cho đến một tiếng gào thét hóa thành hào quang điểm nổ nát vụn quét ra kình phong khí lãng bén cuốn lên từng tầng một lá khô. Tần Lạc cơ thể nhanh chóng lùi lại trên cánh tay long lân kịch liệt núp nhích thần tốc hóa giải lực lượng cuồng bạo hơi biến sắc mặt ngẩng đầu nhìn bị kình phong nhấc lên hắc bào lộ ra âm lệ khuôn mặt trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới ta một cái nho nhỏ hồn hải cảnh võ giả lại dẫn tới Triệu Lăng thành chủ tự thân xuất thủ cũng không biết này có tính hay không được với ta hân hạnh. Triệu Lăng không có sau lùi một bước nhẹ nhàng rơi trên mặt đất cường đại khí tức tỏa ra từng vòng vô hình khí lãng quét ra phía sau khô diệp thanh quét không còn bay múa đầy trời nhìn mặt mang nụ cười lạnh nhạt Tần Lạc hắn sắc mặt lạnh lùng ánh mắt âm lãnh sát cơ lạnh thấu xương. Nếu như đưa ngươi coi như một cái hồn hải cảnh võ giả có lẽ chết cũng không biết là thế nào chết. Tần Lạc bổn thành chủ tự thân xuất thủ, ngươi chết cũng nên nhắm mắt. Tần Viêm đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất phiêu cấp đến Tần Lạc bên cạnh rằng co, Triệu Lăng mặt biến sắc phải cực vì khó coi, hắn không nghĩ tới luôn luôn cùng sau lưng bọn họ tìm cơ hội xuất thủ người vậy mà sẽ như vậy thanh thủy thành thành chủ. Sợ. Tần Lạc cười liếc hắn một cái. Thật phải đưa ngươi ném xuống ta tự mình một người lịch lãm. Tần Viêm khẽ miệng co giật lấy nhưng cũng không lui lại ý tứ, trên thân khí tức dũng động đỏ thấm linh khí ở sau người đàn chéo tạo thành một đầu dương cánh xoay quanh cự long, hai cánh nếu đám mây che trời chấn động ở giữa cuồng phong nổi lên bốn phía liệt hỏa di thiên. Dũ khí khả ra. Triệu Lăng mắt lạnh nhìn Tần Viêm sắc mặt không nổi sóng, hai người cùng một chỗ một lần giải quyết cũng tiết kiệm phiền toái, buồn thành chủ tiểu lấy bát hoang hỏa long cốt đổi lấy tiến vào ngưng thần cảnh cơ duyên. Bát hoang hỏa long hư ảnh ở sau người xoay quanh bay lượn từng mảnh đỏ thâm chói mắt, rơi một cổ mãng hoang cổ xưa tràn ngập hung lệ khí tức bao phủ cánh rừng rậm này, khiến cho vạn thú gầm nhẹ chạy tứ phía không dám đến gần. Tần Viêm thân hình một dạng biến phải thông thấu xương cổ sống cũng như ngước lên gào thét thần long không gì sánh được, quang hoa sáng chói lưu chuyển nở rộ trận trận tiếng long ngâm từ trong truyền ra, khí thế hung hãn lại hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tần Lạc khẽ nói, đánh sao? Tần Lạc chậm rãi quay đầu bình tĩnh nhìn hắn, khỏe miệng co quắp, một trận ngươi còn muốn đi à? Ngươi trước trên, ta áp trận. Tần Viêm giật nhẹ khỏe miệng, chỉ biết người này không thế đi, lấy thực lực của hắn tại thế hệ tuổi trẻ là không tệ, nhưng ở Triệu Lăng loại này người đứng đầu một thành phía trước cũng là còn chưa đáng kể, chỉ có thể hơi chút kiềm chế quấy rối. Bất quá còn tốt, hắn đi theo Tần Lạc hoàn toàn liền nhất biến thái, coi như đánh không lại chạy trốn cũng còn là có thể làm được. Chương 83. Quyết đấu Triệu Lăng 2, đừng kinh sợ có ca tại. Tần Lạc vỗ vỗ Tần Viêm bả vai cho hắn nổi giận. Tần Viêm mắt trợn trắng không để ý hắn rút lui mấy bước, bên trong cuồng bạo hỏa linh khí liên tục không ngừng trào vào đoạn kiếm trong tay, trong đen kịt cổ xưa đoạn kiếm trên thân kiếm có từng điểm đỏ thấm lộc lẫy hiện ra, chỗ mũi kiếm có sắc bén phong mang dũng động, từng luồng sắc bén kiếm khí xoay quanh gào thét. Nói xong, Triệu Lăng mắt nhìn Tần Viêm tùy ý tại trên đoạn kiếm liếc một cái không có để ý, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tần Lạc, tay chậm rãi mở ra nhẹ nhẹ hắc khí quấn quanh ở đầu ngón tay, một cổ kinh người khí tức đáng sợ ba động lóe ra. Thần ý chi lực. Tần Lạc ánh mắt vì ngưng khỏe mắt không nhịn được nhảy nhót, trong mắt lộ ra kiêng kỵ, đây chính là thoát thai từ chiến hồn lực lượng thần bí, uy lực kinh người nhìn như bạc được, thực ra có thể tùy tiện đánh nát kim thạch. Làm võ giả tu vi để thăng tới ôn dưỡng cảnh viên mãn chiến hồn tiệm su tại thực chất hóa sau liền có thể bắt đầu lĩnh hội chiến hồn thần bí, ngưng luyện ra một loại kỳ dị lực lượng thần bí là thành thần ý chi lực. Mà ngưng thần cảnh tu hành thì là không ngừng địa ngưng luyện thần ý chi lực và lại đem dung nhập hồn hải trong linh khí cùng chiến hồn trong, đem linh khí chuyển hóa cho chiến hồn, trao cho thần trí cho linh khí trở nên càng cường hãn hơn cùng tinh thuần, có thể xưng là hồn lực. Loại này hồn lực vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều xa không tầm thường linh khí có thể so sánh, đó là do linh khí hướng hồn lực biến chất. Trước mặt Triệu Lăng vẫn chỉ là nửa bước ngưng thần cảnh nhưng đã bắt đầu lĩnh hội chiến hồn thần bí, tiếp xúc được cái tầng thứ kia lực lượng không phải do hắn không kiêng kỵ. Đến đây đi, để cho ta lãnh giáo một chút ta thanh thủy thành đệ nhất thiên tài thực lực. Triệu Lăng thanh âm mở nhạt vượt sâu đỉnh núi cao sừng sững vô cùng bức cách, thần ý chi lực tại mở ra trong lòng bàn tay bao quanh hóa thành các loại binh đao hình phong duệ chi khí bao phủ. Giả trang cái gì lao sói bơi đuôi. Tần Lạc nộ quát một tiếng, long ngâm từ trong cơ thể nội truyền ra lực lượng hùng hồn theo bên trong bạo dũng ra như từng cái tiểu long xoay quanh hắn quanh thân gào thét thật nhanh, hướng hai cánh tay chỗ quán chú từng mảnh một cứng rắn lân giáp hiện lên. Đại Nhật Viêm Vương thể long ảnh tí hồn hải bên trong lớn đại uy nghiêm viêm thần ngựa mặt lên trời gầm thét liệt hỏa phần tiên tình thịch tiếng nổ tung hóa thành từng cổ một mênh mông nóng rực lực lượng cuồng bạo dũng mãnh vào hắn, toàn thân da rẻ đều hiện lên đỏ thấm lộc lẫy cứng cỏi, trên vảy rồng hỏa diễm lượn quanh tung bay khí tức càng đáng sợ. Kèm theo một tiếng đắt đỏ tiếng long ngâm vang vọng sơn lâm, hai cái uy nghiêm thánh long xoay quanh chiếm giữ tại cánh tay chân hắn trên mặt đất, chợt một đống mặt đất vỡ ra thân hình bắn ra trên hai cánh tay thánh long gầm thét phía trước không khí bị đè ép phải tạo thành pháo không khí nổ tung thanh thế cực kỳ kinh người. Đối mặt với ngưng luyện ra thần ý chi lực Triệu Lăng hắn không dám có chút khinh thường, hai môn võ học cùng nhau thi triển bổ trợ cho nhau, chỗ thả ra ngoài khí tức so với bình thường ôn dưỡng cảnh viên mãn cường giả mạnh hơn. Rất mạnh, nhưng còn thiếu chút. Triệu Lăng mặc dù biết qua Tần Lạc vượt xa bản thân cảnh giới cường đại chiến lực nhưng trực tiếp đối mặt trên, vẫn là toát ra vẻ kinh hãi, nhưng hắn vẫn là không có quá để ý, lắc đầu thành âm mở nhạt. Ôn dưỡng cảnh viên mãn cùng nửa bước ngưng thần cảnh hoàn toàn là hai cái cấp độ tồn tại, Tần Lạc chiến lực tuy mạnh nhưng khoảng cách nửa bước ngưng thần cảnh còn cách một đoạn. Lòng bàn tay thần ý chi lực lưu chuyển trong nháy mắt hóa thành chín thanh lợi nhận xoay tròn ở giữa, lợi khiếu chói hai thủ trưởng quấn ở giữa chín thanh lợi nhận xếp thành một hàng cái tiếp cái gào thét ra chỗ đi qua mặt đất khô, Diệp Phi Dương bị lợi tức xé rách. Tần Lạc vẻ mặt nghiêm túc kỹ nắm quyền trên có cứng cỏi long lân hiện lên hào quang lưu chuyển song long xoay quanh hai cánh tay kèm theo song quyền huy động gầm thét giết ra. Long ảnh thôn phệ trước mặt phóng tới lợi nhận hóa giải trong lực lượng thế nhưng lợi nhận cuối cùng thần ý chi lực ngưng tụ mà thành sắc bén vô cùng có thể mảnh vàng vụn thạch, long ảnh hào quang nhanh chóng ảm đạm sau cùng tiêu tán nhưng lợi nhận hào quang cũng hơi có vẻ ảm đạm. Nắm đấm lưu chuyển toát ra quang hoa sáng chói mênh mông lực lượng gào thét ra tầng hình thành tầng phòng hộ nhưng vẫn là bị sắc nhọn lợi nhận tầng tầng xé rách, nắm đấm cùng lợi nhận chạm vào nhau vang lửa khắp nơi, kim thiết giao kích vang vang âm rung vang vọng dựng lên. Tần Lạc vọt tới trước thân hình bị nẹt cơ thể run rẩy dữ dội gầm nhẹ một tiếng xinh xinh đánh văng ra lợi nhận trên nắm tay lân giáp vỡ vụn rơi điểm vết máu. Hắn xông đến bình thản ung dung Triệu Lăng phía trước nắm đấm giơ cao lần nữa thôi động long ảnh tí hai cánh tay trong nháy mắt bành trướng long ảnh lóe một cái rồi biến mất dung vào trong cánh tay long lân nhúc nhích không ngớt hóa giải bên trong lực lượng cuồng bạo đỏ sẫm hộ tí cũng hiện lộ ra. Cánh tay trực tiếp hóa thành long tí lân giáp giữ tận có từng kia vết máu thấm ra cổ lực lượng kia quá cường đại dường như muốn xanh liệt cánh tay hắn. Đại Nhật Viêm Vương thể vận chuyển tới cực hạn lân giáp hỏa vượng diễm tung bay thân hình một dạng hóa thành một cái dung lô nóng rực mà nóng bỏng huyết dịch như nham tương vậy nóng bỏng bắn ra lực lượng kinh người hắn cổ họng quần quần phát ra khàn giọng tiếng gầm nhỏ phảng phất giống như long ngâm. lực lượng kinh người bạo phát không khí tại nổ tung. Triệu Lăng bình tĩnh mở nhà sắc mặt rốt cục xuất hiện biến hóa, đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất bay về phía sau, sau đó lui một cổ lực lượng cuồng bạo như phong bạo theo trong cơ thể hắn quét ngang ra, âm lãnh hắc khí bao phủ hắn ở trước người hóa thành một tầng phòng hộ. Tần Lạc như bóng với hình trong mắt có tà khí tung bay, huyết kim long ảnh tại trong con ngươi chiếm giữ một cổ đáng sợ sát ý, phóng thích cánh tay hóa long cánh tay lân giáp răng đầy nắm chặt, năm ngón tay ở trên lân giáp cứng cỏi giữ tận lay động nhưng đánh vào phòng hộ qua mặt trên. Trên màn sáng sóng gợn ba văn kịch liệt nộn nhạo khuyết tán ra, Triệu Lăng khí sắc u ám bên trong gào thét dũng mãnh vào quang mạc thần tốc bay ngược. Tần Lạc theo sát mà lên, tóc tung bay phát ra long ngâm một dạng gầm nhẹ, một cổ phái nhiên cự lực theo trên nắm tay bạo phát nhỏ bé rắc rắc tiếng vang vọng dựng lên, không đợi Triệu Lăng phản ứng kịp đột nhiên bạo phát quyền lực trực tiếp chấn vỡ tầng kia quang mạc như mặt gương vậy nổ bể ra tới. Long quyền tiến quân thần tốc tại sắp rơi vào Triệu Lăng trên lúc, phía sau người nộ rên một tiếng, năm ngón tay mở ra thần ý chi lực xoay quanh trong nhanh như tia chớp cản ở trước ngực chặt chẽ chế trụ tại bị cổ lực lượng kia xông đến bay ngược hơn 10 thước sau hắn một cước đống trên mặt đất lún nửa thước sinh sinh ngừng lùi lại thân hình. Cút cho ta. Sắc mặt hắn đu ám trong mắt khó nén vẻ giận dữ tràn ngập sát ý nhìn Tần Lạc, một cổ lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bạo phát trùng kích phải Tần Lạc thân hình kịch chấn cơ thể chật vật ngược bắn ra hơn 10 m. Triệu Lăng không có ý định lại cho Tần Lạc cơ hội lại đem hắn đẩy lui sau cơ thể như bạo long vậy mang theo lấy cuồng bạo khí lãng bạo xông ra. Ngươi làm ta không tồn tại đây. Nhất đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến Tần Viêm trên thân khí tức nội liễm khí sắc cũng hơi trắng bệnh thở hổn hển nhưng trong tay đen kịt đoạn kiếm lại biến phải đỏ thâm hỏa diễm tung bay mũi kiếm thổ nạp ba thước khí nhận một cổ sắc bén đến cực điểm khí tức ba động ba phủ. Hắn năm ngón tay xoay tròn đoạn kiếm rời tay ngang xoáy tại trước ngực hai tay thần tốc kết ấn đoạn kiếm dung một cái một hóa thành ba ở trước ngực xoay chậm chậm thổ nạp lấy sắc bén đáng sợ kiếm khí. Chương 84. Quyết đấu Triệu Lăng 3, chương 84. Quyết đấu Triệu Lăng tam. Sắp vọt tới Tần Lạc trước người Triệu Lăng dừng lại thân hình cảm thụ được một cổ đe dọa chậm rãi xoay người nhìn về phía từ đầu tới đuôi bị hắn bỏ qua thiếu niên nhìn xoay chậm chậm ba thanh đỏ thấm đoạn kiếm nhìn thổ nạp sắc bén khí nhận cảm thụ được một cổ mạnh mẽ đe dọa. Thang Long. Chạm. Tần Viêm khí sắc trắng bệnh cái chán thấy rõ mồ hôi hột hắn cắn chặt hàm răng thúc giục còn chưa triệt để trưởng khống võ học tâm trạng cùng đoạn kiếm tương liên song trưởng làm hỏng cầm trạng, một dạng cầm rời khỏi người xa ba thước đoạn kiếm. Tay chậm rãi hướng về phía trước mở ra đoạn kiếm chậm rãi hướng về phía trước coi trọng đoạn kiếm dường như rất trầm trọng một dạng giơ cao giơ núi lớn biểu tình dị thường gian nan. Ảo hóa thành hai thanh đoạn kiếm theo sát thổ nạp lấy so kiếm thân còn dài hơn ba thước khí nhận một cổ sắc bén kiếm khí bao phủ mảnh rừng núi này hình như có muôn vàn vô hình kiếm khí tại tàn sát bừa bãi xé rách toàn bộ. Triệu Thành chủ an ta một kích. Thăng Long. Chạm. Tần Viêm sắc mặt tái nhợt hướng sắc mặt khó coi dị thường Triệu Lăng cười một tiếng hai tay hỏng cầm đoạn kiếm lay động nhưng bổ chém mà xuống, thiên địa linh khí bị dẫn động dũng mãnh vào đoạn kiếm trong. Theo đoạn kiếm đánh rất ba thước khí nhận nhanh chóng tăng vọt trong chớp mắt liền hóa thành 50 m khí nhận ngưng tụ như thật cũng như chân thật mũi kiếm lay động nhưng hướng về Triệu Lăng chém xuống. Mũi kiếm chưa xuống không khí bị đánh mở vô tận sắc nhọn kiếm khí vặn nát phía dưới lá khô mặt đất bị xé nứt ra một đầu dài lớn chính là cái khe. Chạm. Thằng nhãi danh lớn ta. Triệu Lăng nổi giận cuồng bạo khí lãng hoành tạo bát phương đỉnh đầu hắc kim quan nổ tung tóc dài đầy đầu rối tung loạn vũ trời cao kia kiếm nhận dị thường sắc bén khí cơ đã sớm đem hắn bức vàng khóa chặt không thể tránh né. Hắn gầm lên chắp hai tay giơ cao tại đỉnh phía sau chiến hồn hét giận dữ sơn lâm thổ nạp bát phương thiên địa linh khí cuồng phong chợt lên quần quận sơn lâm. Hắn điều động hồn hải bên trong thần ý chi lực phối hợp bên trong mênh mông linh khí nhanh chóng hóa thành một cái hắc quang hộ cháo chuẩn bị ngạnh hám lấy Tần Viêm cuồng bạo một trạm. Tiểu tử này, Tần Lạc dừng ở phía xa đè xuống quần quận khí huyết sắc mặt có chút trắng bệnh kinh ngạc nhìn cách đó không xa khí tức đột nhiên đủ rũ Tần Viêm lại nhìn không trung khuấy động không khí bổ chém xuống mũi kiếm. Hắn không nghĩ tới Tần Viêm lại còn có thủ đoạn như vậy chỉ là nhìn bộ dáng kia của hắn phát ra một kích này sau thì sẽ mất đi sức chiến đấu. Dài mấy chục mét sắc bén mũi kiếm nổi giận chém mà xuống, không khí bị đè ép phải hướng trái phải hai bên tách ra trong nháy mắt đánh rất đến Triệu Lăng khởi động hắc quang trên vòng bảo vệ. Ầm. Một tiếng nổ vang từng vòng vô hình khí lãng quét ngang tàn sát bừa bãi lá khô bị vặn nát to lớn cổ thụ che trời kịch liệt lay động rơi đầy trời lá xanh kèm theo tiếng rắc rắc từng căn cành cây rơi xuống nhưng không đợi rơi xuống liền bị sắc bén kiếm khí hỗn tạp đáng sợ khí lãng xé rách thành từng đoạn từng đoạn. Hắc quang hộ cháo sóng gợn kịch liệt nhộn nhạo từng cổ một hắc khí bị vặn nát tại mũi kiếm áp bách bổ chém xuống, hắc quang hộ cháo lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ quang mang trong nháy. Cho ta chạm. Tần Viêm gầm lên đem bên trong còn sót lại linh khí huy động quán chú vào đoạn kiếm trong hơi hơi giơ lên sau đó lần nữa bổ chém mà xuống, mũi kiếm ảm đạm xuống hào quang lần thứ hai khôi phục uy thế nữa chướng. Kèm theo răng rắc âm thanh tại Triệu Lăng đột nhiên biến sắc trong hắc quang hộ cháo vỡ ra nhất đạo nhỏ bé vết dạn không cho hắn tu phục cơ hội vết dạn như mạng nhện một dạng thật nhanh khuyết tán hắc quang hộ cháo cũng nhịn không được nữa ầm ầm vỡ vụn. Triệu Lăng sắc mặt đại biến tại quang cháo triệt để vỡ vụn một khắc trước bạo lui ra ngoài nhưng vẫn là không hoàn toàn tránh thoát cơ thể bị lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài hung hăng đụng ở phía sau trên một cây đại thụ trực tiếp xuyên thấu cổ thụ lại đụng vào cây thứ hai cổ thụ ở trên mới dừng lại trên mặt dâng lên một không bình thường ửng hồng khoe miệng tràn ra một luồng đỏ thâm chói mắt vết máu. Không đợi hắn nổi giận mũi kiếm ầm ầm đánh rất trên mặt đất chấn động đáng sợ khí lãng hoành tạo bát phương lá khô đầy trời đá vụn bắn tung trời hắn lần nữa bị dư ba quét chúng lần nữa ho ra một ngụm máu tươi bị lộng phải chán nản. Mệnh cũng giao đến trên tay ngươi. Tần Viêm bị Tần Lạc cầm lấy bả vai chợt lui ra hơn 10 m né qua dư ba hắn ngồi liệt dưới đất cả người hư thoát không có nửa điểm khí lực vù vù thở hổn hển sắc mặt tái nhợt phải không thấy máu sắc khí tức củ rũ ngẩng đầu nhìn Tần Lạc trong tròng mắt thần quang ảm đạm một bộ tổn thương nguyên khí nặng nề bộ dáng cười khổ nói tiếp xuống giao cho ta đi. Tần Lạc vỗ vỗ bả vai hắn xoay người mặt hướng Triệu Lăng phương hướng cho dù bị bụi mù che lấp ánh mắt hắn cũng có thể tưởng tượng ra được Triệu Lăng tái nhợt khí sắc cùng nổi giận bộ dáng. Tại Thanh Thủy Thành cùng 2 năm Triệu Thành lớn chủ lại kém chút thua thiệt ở một cái vừa bước vào ôn dưỡng cảnh mấy ngày thiếu niên trên tay không nổi giận phát cuồng mới là quái sự. Không ngoài sở liệu bao phủ trong bụi mù quả nhiên truyền ra Triệu Lăng nổi giận tiếng giống giận. Thần gia chết bầm lão tử chém ngươi. Một đạo thân ảnh theo trong bụi mù bạo xông ra, cả người hắc khí lượn quanh, khí tức không kềm chế được thần ý chi lực tràn ra khí thế đáng sợ. Coi ta không tồn tại đây. Tần Lạc nên đón một cái bóng rồng rung vào cánh tay bành trướng một vòng lân giáp răng đầy lóe lên hàn mang, thủ trưởng cũng thay đổi thành sắc nhọn long trảo, đầu ngón tay sắc bén cũng như lợi nhận. Cút ngay cho ta. Triệu Lăng gào thét, tóc hai bù xù không gì sánh được nổi giận, con mắt đều đỏ, thần ý chi lực quấn quanh ở trên nắm tay biến ảo thành nạm lợi nhận quyền sáo, không giữ lại chút nào, một quyền đánh phía Tần Lạc. Bất quá nắm giữ gà mở thần ý chi lực, ngươi thật coi bản thân vô địch đây. Tần Lạc gầm nhẹ như rồng gầm, trong mắt tà khí rồi rào, mơ hồ thấy rõ núi thây biển máu cảnh tượng đáng sợ, một cổ máu tanh mùi vị bao phủ tại không khí ở giữa, long tí ở trên lân giáp kim quang triệt để bị huyết sắc bao phủ, bành trướng vài vòng long trảo đánh ra đi. Một tiếng vang thật lớn cùng bạo khí lãng quét ngang ra như hãn hải mãnh liệt sóng dữ, trọng trọng huyết sắc cùng hắc sắc đang chéo, Triệu Lăng lần nữa bị đánh lui, Tần Lạc ngược lại cũng bắn ra ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Long tí kịch liệt thu nhỏ lại khôi phục bình thường, ở trên có đáng sợ vết rạn hiện lên, tiên huyết thẩm thấu ra kèm theo tiếng rắc rắc, người nọ cấp thượng phẩm hồn khí cấp bậc hộ tí ở trên cũng hiện ra vết rạn. Long ảnh tí lực lượng quá cuồng bạo muốn đem cánh tay hắn xanh liệt. Triệu Lăng tóc hai bù xù lần nữa đánh tới, khí tức cuồng bạo du dương, thần ý chi lực xoay quanh toàn thân, một đầu bao phủ tại trong hắc vụ cự thú tại phía sau hắn hiện hóa. Không xong ngươi. Tần Lạc gầm nhẹ triệt để kích phát thái cổ thánh long lực lượng, hai cái tay cánh tay long hóa phi che kiên cố giữ tận lân giáp, con ngươi đều hóa thành thụ đồng, bên trong hiện ra núi thây biển máu luyện ngục cảnh, máu tanh mùi vị bao phủ giữa núi rừng, đáng sợ khí tức sát phạt liên tục không ngừng từ trên người hắn phóng thích. Giết. Sát sát sát. Hắn gầm nhẹ một dạng long ngâm, từng tiếng sát lệnh vang vọng sơn lâm, hắn tóc đen đầy đầu đều mơ hồ muốn hóa thành huyết sắc thanh tú tuấn giật, trên khuôn mặt huyết sắc long văn như ẩn như hiện, lân giáp trở nên đỏ như máu, chủ động thẳng hướng nổi giận Triệu Lăng. Triệu Lăng thấy hắn này bị điên bộ dáng, không nhịn được cả kinh, khí thế đều là một yếu này, người điên là giác tỉnh cái gì chiến hồn, thế nào như vậy tà dị có thể kích khởi trong lòng người sát ý. Chương 85. Quyết đấu Triệu Lăng 4, bất kể hắn là cái gì chiến hồn. Triệu Lăng cắn nguyên thần ý chi lực quấn quanh toàn thân, cùng Tần Lạc Tư đấu cùng một chỗ, kịch liệt địa va chạm, bành 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 thanh âm vang vọng không dứt, ấm bạo thanh vang vọng khiến cho người cảm thấy hoảng sợ đáng sợ, kình phong cuồng bạo khí lãng liên tục không ngừng quét ngang tàn sát bừa bãi. Tần Viêm tựa vào một cây đại thụ ngồi liệt lấy, sắc mặt tái nhợt, cả người hư thoát, nhìn qua buồn ba hiệu xịu, nhưng xương cổ sống lại lưu chuyển ra đỏ thâm chói mắt, bên trong nhất đạo đỏ thâm kiếm ảnh như ẩn như hiện. Nhìn hai đạo giao thoa va chạm, hai bóng người hắn âm thầm chắt lưới mà không ngừng quần quần quét ngang, khí lãng sắc bén kình phong làm cho hắn biết hắn căn bản cũng không có chen chân trong năng lực. Biến thái. Hắn cười khổ lắc đầu, khô khốc trong cổ họng chậm rãi mấy chữ rách gan bàn tay dùng sức chống đất, cơ thể trong tương lai chuyển dù chỉ là như vậy khẽ động hắn đều cảm giác rất là gian nan, cơ thể như nhũn ra không có nửa điểm khí lực, kinh mạch càng là chuyển ra trận đông đau. Thang Long Trảm uy lực tuy mạnh nhưng hắn vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống, và lại lấy hắn hôm nay thực lực thi triển ra quá mức miễn cưỡng, một kích liền đem hắn hồn hải bên trong linh khí tranh thủ này, nếu như là một người nhất định là giữ nhiều lành ít, hoàn toàn mặc người chém giết. Bất quá, tuy là linh khí tiêu hao sạch sẽ nhưng Thang Long Trảm uy lực cũng không có để cho hắn thất vọng, lại có thể phá vỡ nửa bức ngưng thần cảnh cường giả phòng ngự và lại còn đem chấn thương. Hắn theo chưa từng nghĩ một kích trọng thương Triệu Lăng các loại không thực tế, dù sao giữa hai người chênh lệch quá lớn, mà hắn cũng không phải là Tần Lạc tên biến thái kia có khả năng làm đến nước này đã rất tốt, cũng không thể đem mạng nhỏ giao cho người khác trưởng khống a. Hắn nhẹ giọng nhỉ non một câu, con mắt chậm rãi nhắm lại, phía sau Bát Hoang Hỏa Long hư ảnh hiện hóa, dương cánh ngâm nga dẫn tới thiên địa linh khí quán chú, đỏ thấm xương cổ sống rơi từng mảnh đỏ thấm quang vũ dung nhập hắn huyết nhục xương cốt, toàn thân ở giữa ủ rũ khí tức từ từ khôi phục. Tần Lạc cùng Triệu Lăng kịch chiến chính diện, ai đều không để ý đến Tần Viêm gào thét chém giết, cùng một chỗ quyền trưởng giao nhận kiếm quang lóe lên, long ảnh bay lên không thanh thế lớn va chạm, ở giữa có cuồng bạo sức mạnh mạnh mẽ sóng xung kích bắn ra quét ngang sơn lâm, vô tận lá khô bị vặn nát, cổ thụ chọc trời kịch liệt lay động, mặt đất bị xé nứt ra từng đạo dấu vết. Một kích va chạm, hai người thân ảnh đều là ngược bắn ra, Tần Lạc một cước đạp ở phía sau đại thụ trên cây khô, bàn chân bị sa vào nửa thước sâu, cả người lực lượng sôi trào khí tức của bạo lộn xộn rối tung, tóc dài xuống từng cái quỷ dị, huyết sắc long văn tại trên khuôn mặt như ẩn như hiện, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hình như có núi thây biển máu vậy, đáng sợ cảnh tượng hiện lên. Hắn giơ tay xóa sạch khỏe miệng vết máu, ánh mắt băng lãnh nhìn đối diện lạnh lùng nhìn qua đến Triệu Lăng, trong lòng thầm than một tiếng, khoảng cách nửa bước ngưng thần cảnh vẫn là kém chút hỏa hậu a, bất quá nếu như tu luyện tới hồn hải cảnh đại thành chi đỉnh lần nữa cùng này Triệu Lăng nhất chiến hẳn lạc thì sẽ không rơi vào hạ phong. Triệu Lăng khí sắc u ám, hắn theo chưa từng nghĩ Tần Lạc sẽ có chiến lực như vậy, lại cùng hắn ngạnh há mấy chục hiệp, mặc dù ở hạ phong nhưng là có công có thủ, với lại phía sau người thể phách một dạng cực kỳ cường hãn, cũng không có bị quá nghiêm trọng thương thế, hơn nữa còn càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, hắn có loại bị Tần Lạc cầm lại luyện tay cảm giác. Bất quá cái này cũng triệt để kích phát hắn sát cơ, người này đe dọa quá lớn, tuyệt đối không thể lưu bằng không, vô cùng hậu hoạn, nghĩ đến Tần Lạc trong khoảng thời gian này tốc độ phát triển nó cả người đều phát lạnh. Thần ý chi lực xoay quanh toàn thân, khí tức cực kỳ sắc bén đáng sợ tại hắn dưới sự khống chế biến ảo thành một bộ hắc sắc chiến giáp, nhẹ tay khẽ nắm chặt hắc khí ngưng kết thành kiếm chân, trên mặt đất đạp một cái lần nữa thẳng hướng Tần Lạc, trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Tần Lạc ánh mắt hơi hơi lóe lên nhìn lại Triệu Lăng, là bị triệt để làm tức giận muốn vận dụng toàn lực a, hắn sắc mặt nghiêm túc, bên trong hồn hải cùng chấn động phun ra từng cổ một mênh mông lực lượng như trường hà một dạng gào thét ra. Thủ trưởng hỏng cầm mênh mông linh khí rũ động liên tục áp xúc ngưng luyện một cây kích lớn màu đỏ ngòm, chậm rãi ngưng tụ mà thành lưỡi nhọn sắc bén tràn đầy lấy âm u hàn mang, phong mang bức người bắn súng trên che lấp đầy đầu gai ma long lân. Trọng lượng kém chút. Tần Lạc khẽ nhíu mày một dạng có chút không vừa ý nhìn giết tới gần Triệu Lăng, một tay xoay vòng long lần chiến kích chính là hung mãnh đâm đi, hàn sáng lóng lánh phong mang thổ nạp đầy trời kích ảnh phô thiên cái địa bao phủ hướng Triệu Lăng. Hắn không có sử dụng tới trường thương đại kích, càng không học qua kích loại võ học, nhưng sử dụng tới ngược lại rất thuận lợi dễ sai, khiến không có tận lực hoàn toàn tùy tâm mà phát động mỗi nhất đạo kích ảnh khó phân thiệt giả đều lộ ra phong mang cắt không khí hung mãnh đâm Triệu Lăng cực đoan sắc bén. Triệu Lăng mắt lộ ra hàn mang trong tay thần ý chi lực biến ảo ba thước thanh phong thổ nạp lấy đáng sợ phong mang kiếm khí bốn phía kiếm ảnh trọng trọng hàn sáng lóng lánh cùng đầy trời kích ảnh va chạm hoa lửa bắn ra bốn phía sóng xung kích quét ngang tàn sát bừa bãi. Sơ vừa tiếp xúc Triệu Lăng tay chính là hơi hơi run lên trường kiếm rung động ánh mắt hơi hơi ngưng lại lúc đầu còn tưởng rằng Tần Lạc ngưng tụ ra đại kích chỉ là hữu hình không nghĩ tới lại cũng trầm trọng đến cực điểm phía sau người đối với lực lượng trường không dễ nhận thấy rất thành thạo. Kiếm kích va chạm mạnh mẽ lực phản chấn theo mũi kích dâng tới Tần Lạc nhưng báng súng trên long lần kịch liệt nhuyễn động trực tiếp là đem phản chấn tới lực lượng hóa giải. Đại kích quét ngang mà qua tan vỡ trọng trọng kiếm ảnh một vòng sắc bén khí lãng quần quần ra sinh sinh đem Triệu Lăng bước lui. Triệu Lăng ánh mắt âm hàn tiểu tử này rõ ràng vẫn chỉ là hồn hải cảnh nhưng lại đem ngưng thần cảnh cường giả mới có thể làm được ngưng khí thành binh thuật vận dụng tự nhiên còn thật là khó dây dưa không gì hơn cái này liền muốn để cho hắn tối lui ngược lại xem thường hắn. Hắn hít sâu một hơi trường kiếm chỉ xéo trời cao tay trái một nắm chặt xâm hàn sắc bén mũi kiếm chậm rãi bôi qua đỏ thấm máu tươi chảy như dòng nước nhuộm đỏ thần ý kiếm. Tiên huyết không có một giọt rơi toàn dung nhập trường kiếm trong huyết hồng trường kiếm lộ ra một cổ vị dị khí tức đặc biệt sắc bén. Huyết phách kiếm quyết. Trên mặt hắn dâng lên một tái nhợt ánh mắt lại lướt qua một huyết sắc lần nữa thẳng hướng Tần Lạc trường kiếm biến ảo thiên trọng ảnh một cổ nồng nặc mùi máu tươi bao phủ một cổ cuồng bạo khí tức bén nhọn tỏa ra. Tần Lạc vung kích chào đón linh khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào chiến kích phát ra tiếng long ngâm lưới kích xâm hàn tràn đầy lấy hàn mang trên dưới lưới kích một dạng hai đợt hàn nguyệt cắt không khí đâm rách trọng trọng kiếm ảnh nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn sắc mặt ngưng trọng huyết sắc kiếm ảnh uy lực quá mức mạnh mẽ vượt qua chiến kích hóa giải cực hạn ngưng thật chiến kích đang dần dần biến phải hư miễn mơ hồ. Thình thịch chiến kích hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán huyết sắc kiếm ảnh chạm phá không khí nhất trọng tiếp nhất trọng bổ chém mà xuống. Tần Lạc đánh ra nhất đạo quyền ảnh xé rách không khí mang theo xôi trào khí lãng đánh ra đem chém tới kiếm ảnh ngăn cản trong nháy mắt mà hắn mượn cơ hội này lăng không quần quần bọn đến một bên. Quyền ảnh tan vỡ trọng trọng kiếm ảnh đem cứng cắp đại thụ che trời xuyên thủng kiếm khí tàn sát bừa bãi Tần Lạc người đổ mồ hôi lạnh. Nửa bước ngưng thần cảnh cường giả thật đúng là không thể coi thường a. Chương 86. Quyết đấu Triệu Lăng, Nam. Triệu Lăng không có cho Tần Lạc thở dốc cơ hội ý tứ con ngươi hiện lên một màu đỏ tươi bên trong mênh mông linh khí hỗn tạp một chút thần ý chi lực gào thét ra quán chú vào trường kiếm màu đỏ ngòm trong trường kiếm toát ra lộng lẫy mà quỷ dị hào quang trọng trọng kiếm khí như máu sóng lớn vậy quyết tán. Huyết phách chạm. Hắn giơ cao giơ trường kiếm huyết sắc khí lãng khuấy động trường kiếm bổ chém nhất đạo sắc bén kiếm khí như máu sắc loan nguyệt gào thét ra xé rách không khí chém về phía Tần Lạc. Kiếm khí chưa đến Tần Lạc liền cảm giác da rẻ truyền đến trận trận kim đâm vậy đâm đau huyết dịch càng bị dẫn động hắn mặt hơi biến sắc vận chuyển công pháp đè xuống bạo động huyết dịch nhìn kích chạm tới huyết nguyệt kiếm khí hắn ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Con. Trầm thấp hùng hậu tiếng chuông truyền vang ra kỳ dị huyền diệu khí tức ba động giống như là thủy triều quần quận ra chỗ đi qua bởi vì chiến đấu dẫn động mà biến phải sinh động bạo loạn thiên địa linh khí phảng phất thụ đến áp chế trong nháy mắt biến phải như dịu ngoan cửu. Tiếng chuông du dương hóa thành chân thật ba văn quét ngang ra không ngừng cùng huyết nguyệt kiếm khí va chạm hóa giải uy lực hào quang từ từ biến phải hư nguyên ảm đạm. Chờ huyết nguyệt kiếm khí gào thét đến Tần Lạc phụ cận lúc, hắn không nhanh không chậm lộ ra giữ tợn lân giáp phi che bàn tay đem vững vàng cầm nhẹ tay khẽ nắm chặt kiếm khí trong nháy mắt nổ tung kiếm khí tứ tán. Trấn linh trung. Nghe nói tiếng chuông lúc Triệu Lăng liền cảm giác không hay khi cảm giác được cái này kỳ dị áp chế lực thấy huyền phù tại Tần Lạc trên lòng bàn tay địa phương đen kịt cái chuông nhỏ lúc, khí sắc trong nháy mắt thay đổi phải khó coi dị thường. Hắn bạn không nghĩ tới Tần gia vậy mà sẽ sự chấp thuận Tần Lạc mang đi trấn linh trung đây chính là trấn tộc chi bảo. Vốn không muốn dùng. Tần Lạc hướng Triệu Lăng nhếch miệng cười một tiếng phi một tiếng phun ra một búng máu thân hình khẽ động thân ảnh đột nhiên biến phải hư huyễn sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện sau lưng Triệu Lăng trấn linh trung biến ảo thành cao một thước luân khởi liền đập xuống hoàn toàn là làm thành cục gạch dùng để cho nghe được tiếng chuông trông lại Tần Viêm khẽ mắt một trận nhảy lên. Triệu Lăng khí sắc biến thành màu đen chưa từng thấy như vậy dùng chung loại vũ khí bất quá hắn có thể không dám khinh thường giơ quyền đánh ra thần ý chi lực bạo phát trong nháy mắt đánh ra hơn 10 đạo dấu quyền đánh vào chấn linh trung trên, tiếng chuông truyền vang mà ra, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng gợn nhộn nhạo quyết tán. Cho ta chấn. Tần Lạc thân hình run nhẹ nộ quát một tiếng giơ lên khác chỉ một quả đấm oanh tạp tại chấn linh trung trên, một cổ cường bạo mạnh mẽ khí lãng đột nhiên nổ tung đem cắn răng chống lại Triệu Lăng thân hình bén bay ra ngoài. Đáng chết. Triệu Lăng cắn răng nhìn dẫn theo chấn linh trung đánh tới Tần Lạc khí sắc không gì sánh được khó coi khỏe mắt một trận nhảy lên này chấn linh trung đối với lực lượng áp chế quá mạnh, bên trong linh khí vận chuyển không khoái khó có thể tạo thành cường đại thế công. Tần Lạc bạo xông về Triệu Lăng như phụ cốt chi thư xoay vòng chấn linh trung liền đập chấn linh quyết vận chuyển dẫn dắt chấn linh trung phóng thích chấn linh chi lực hóa thành tầng tầng sóng gợn khí lãng bao phủ Triệu Lăng tay kia năm ngón tay nắm chặt thành quyền liên tục đánh phía Triệu Lăng âm bạo thanh vang vọng không dứt chấn động đến mức không ngừng ngừng lại. Hắn cũng không phải không nghĩ triệt để thôi động chấn linh trung mấu chốt là chấn linh trung cái này địa cấp hồn khí đối với linh khí tiêu hao quá lớn. Không phải dùng mấy trong hạ thể linh khí sẽ kiệt quệ nếu như không giải quyết được Triệu Lăng hoặc là đưa tới cường đại yêu thú hoặc dòng binh đoàn bọn họ tình cảnh khả năng liền nguy hiểm. Bất quá, như vậy dùng vẫn đủ thoải mái. A, Triệu Lăng gào thét thật sự là biệt khuất lúc đầu thực lực mạnh hơn Tần Lạc nhưng chấn linh trung áp chế linh khí năng lực quá ác tâm người. Tuy là không có triệt để thôi động nhưng Tần Lạc chỉ cần hơi chút dẫn dắt ra một chút chấn linh chi lực liền có thể đưa đến quay rối tác dụng để cho hắn rất khó tạo thành cường đại thế công. Còn có chính là chấn linh trung tuy là bị Tần Lạc hỗn đản này đổ chơi coi như cục gạch đối xử nhưng bản chất đúng là vẫn còn địa cấp hồn khí bị đập một chút tư vị kia cũng không dễ chịu. Hắn rất muốn phản kích nắm giữ quyền chủ động không đi theo Tần Lạc tiết tấu đi nhưng mà đến môi hắn muốn phát động cường đại thế công lúc, Tần Lạc liền thoáng thôi động chấn linh trung bộ phận phần uy lực cho hắn tới như vậy xuống. Kết quả như vậy một đám quái nhiễu bên trong linh khí vận chuyển bị kiểm hãm Tần Lạc gần chứa chấn linh chi lực một quyền oanh ở trên người liên tục đem hắn chấn lui ra ngoài. Liên Triệu Lăng quen thuộc Tần Lạc tiết tấu chuẩn bị phản kích lúc, luôn luôn bị Tần Lạc coi như cục gạch dùng chấn linh trung đột nhiên hào quang tăng bọn văn lội núc ních từng đạo phù văn thần bí hiện hóa ra ngoài phát ra chấn áp vạn linh kỳ dị ý vị. Đùng. Tần Lạc muốn đánh vào Triệu Lăng trên thân nắm đấm vênh tạm tại chấn linh trung đen kịt cổ xưa trên thân trung nhất đạo lớn tiếng chuông hồng thủy hùng dũng ra trong nháy mắt đánh vào Triệu Lăng trên thân chấn linh chi lực ở mọi chỗ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Hắn bên thân kịch chấn bên trong linh khí bạo loạn một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, sau đó ánh mắt đột nhiên bóng tối cũng là biến ảo thành cao 3 mét lớn chấn linh trung bao hắn vào bên trong. Tần Lạc cơ thể rơi vào chấn linh trung trên, một cước dùng sức đạp xuống mênh mông linh khí gào thét dũng mãnh vào chấn linh trung chói mắt nở rộ vô tận phù văn tiêu tan muốn đem Triệu Lăng trấn áp. Chấn linh trung liên tục rung động sóng gợn ba văn khuyết tán bên trong liên tục truyền ra Triệu Lăng gào thét có thể cảm nhận được hắn đang điên cuồng dãy rủa phản kháng từng cổ một lực lượng cường đại ba động liên tục bạo phát. Tần Lạc thân hình dung một cái một luồng đỏ thấm theo khóe miệng tràn ra khí sắt trong nháy mắt biến phải tái nhợt chấn linh trung đã bị hắn sơ bộ tế luyện cùng tâm trạng tương liên rung động phía dưới làm cho hắn bị thương khí huyết kịch liệt cuộn. Sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng hai tay thủ ấn biến ảo dẫn dắt thiên địa linh khí quán chú kỳ dị huyền diệu chấn linh chi lực ba động bao phủ một phương hư huyễn đại ấn chậm rãi thành hình từng đạo phù văn thần bí lóe lên chạy xuôi hai tay hắn đột nhiên ép xuống hư huyễn đại ấn trong nháy mắt nhập vào chấn linh trung bên trong. Chấn linh ấn. A. Chấn linh trung bên trong rất nhanh truyền đến Triệu Lăng gào thét phản kháng cùng dãy rủa độ mạnh yếu từ từ biến yếu, nhưng Tần Lạc không dám có chút thả lòng, hắn biết Triệu Lăng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị chấn áp bên trong hồn hải nhất tề rung động linh khí mênh mông gầm thét mãnh liệt ra kích thích chấn linh trung uy năng. Phản kháng cùng dãy rủa độ mạnh yếu càng ngày càng yếu trước liên tục rung động hào quang không ngừng lóe lên chấn linh trung từ từ biến phải bình tĩnh chỉ có Triệu Lăng khàn giọng tiếng gầm nhỏ cách quãng truyền ra. Tần Lạc thả ta đi ra ngoài bổn thành chủ cam đoan từ nay về sau sẽ không tiếp tục cùng Tần gia là địch. Triệu Lăng suy yếu vô lực thanh âm theo chấn linh trung bên trong truyền tới. Tần Lạc không để ý đến tiếp tục thôi động chấn linh trung. Thấy thế Triệu Lăng thanh âm trầm thấp gào thét mang theo nồng đậm đe dọa lại lộ ra một chút kinh sợ, Tần Lạc ngươi không thể giết ta, ta là Thanh Thủy Thành thành chủ, ngươi nếu giết ta Lâm gia tạm lại không nói hoàng thất sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Phong quận vương càng sẽ không bỏ qua cho ngươi, khi đó toàn bộ vương triều sẽ không còn ngươi nơi sống yên ổn. Tần Lạc khẽ cau mày, Triệu Lăng thành chủ thân phận không chỉ có là đối với hắn một ít hành vi trói buộc càng là nhất đạo ô dù. Một dạng cảm giác được Tần Lạc trần chờ Triệu Lăng sấn nhiệt đả thiết nói thả ta, ta không nữa ghim ngươi Tần gia coi như chuyện hôm nay chưa có phát sinh qua. Chương 87. Lấy thân làm vỏ Tần Lạc hơi hơi trầm mặc rất nhanh mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn thanh âm băng hàn lộ ra lệnh thấu xương sát cơ giết ngươi cũng sẽ không có người biết. Bổn thành chủ tại ngươi sau khi rời đi biến mất ngươi cho rằng ngươi thoát thân được sao? Tần Lạc không có nữa hiểu phóng Triệu Lăng chỉ biết đưa tới càng đại phiền toái mà giết hắn ném tới yêu thú trong ổ đi coi như sau đó có người hoài nghi đến trên đầu hắn cũng không đủ chứng cứ. Hảo hảo hảo. Triệu Lăng liền nói ba tiếng tốt, thanh âm băng lãnh đến cực điểm sau đó lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi thật trấn áp bổn thành chủ? Mở cho ta. Không đợi Tần Lạc phản ứng kịp một cổ làm người sợ hãi lực lượng theo chấn linh trung bên trong bạo phát lực lượng kinh khủng thẳng đem chấn linh trung cùng phía trên Tần Lạc đánh bay ra ngoài. Triệu Lăng thân ảnh hiện lộ ra tóc tung bay giống như bị điên khí tức cuồng bạo đến cực điểm hắc khí ngưng luyện thành hỏa diễm ở trên thân mình đằng đằng tiêu đốt ngưng thần cảnh khí thế giống như là thủy triều cuồn cuộn bát phương. Nhưng mà rất nhanh hắn khí tức lại suy yếu đi xuống lên xuống bất định hỏa diễm xuống lên xuống trên, có từng đạo phù văn lóe lên kỳ dị huyền diệu chấn linh chi lực bao phủ. Chấn linh trung rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm Tần Lạc như cây già cắm rễ trên. Không có thoát khỏi tiên huyết theo khỏe miệng chảy xuôi ra sắc mặt tái nhợt nhìn khí thế hung hãn Triệu Lăng sắc mặt hơi đổi một chút. Bí pháp, ngươi đây là đang tuyệt ngưng ngưng thần đường. Tần Lạc thanh âm băng lãnh, Tần Lạc bổn thành chủ sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Triệu Lăng trên thân hắc khí ngưng luyện thành hỏa diễm đằng đằng thiêu đốt đốt ở không tức vặn bẹo khí tức lúc mạnh lúc yếu lên xuống bất định hắn nhìn Tần Lạc trong mắt tràn ngập thù hận. Tần Lạc lạnh lùng nhìn hắn cả người khí tức dũng động âm thầm xúc thế vô luận như thế nào cũng không thể để cho chạy Triệu Lăng bằng không vô cùng hậu hoạn. Bất kể nói thế nào hắn đều là vương triều người đứng đầu một thành sau lưng càng là dựa vào Lâm gia cái này cao nhất thế lực. Nhưng mà trong tưởng tượng Triệu Lăng đánh tới hoặc là bỏ chạy cũng chưa từng xuất hiện, chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra một tàn nhẫn chi sắc tại Tần Lạc biến sắc nhìn chăm chú hướng dưới tảng cây khôi phục linh khí Tần Viêm lao đi. Đột như đến một màn để cho Tần Lạc không kịp phản ứng một phen kịch chiến xuống tới hắn đều nhanh quên mất Tần Viêm đang ở phụ cận nhìn lướt về phía Tần Viêm phát ra bị điên vậy cản rỡ cười ầm ầm Triệu Lăng hắn sắc mặt đại biến thu hồi chấn linh trung thân hình tựa như tia chớp lướt đi trên mặt ít có lộ ra vẻ lo lắng. Tần Viêm trước thi triển vẫn chưa thể trưởng khống võ học bên trong linh khí tiêu hao hầu như không còn này một chút thời gian lại sao có thể khôi phục bao nhiêu căn bản không ngăn được Triệu Lăng. Nhưng mà hắn khoảng cách Tần Viêm khoảng cách kém xa Triệu Lăng gần hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Lăng tiếp cận Tần Viêm. A. Hắn gầm nhẹ gầm thét trên mặt huyết sắc long văn từ từ biến phải rõ ràng trong mắt toát ra đáng sợ sắc cơ. Tần Lạc ngươi hỗn đản này đổ bật quá không đáng tin cậy. Tần Viêm cũng không ngờ tới Triệu Lăng sẽ vứt bỏ Tần Lạc hướng bị giết đến, mặt đều tức xanh biết. Nhưng nhìn càng ngày càng gần cười như điên không chỉ bị điên một dạng Triệu Lăng trên mặt hắn cũng không có toát ra bao nhiêu vẻ bối rối chỉ là nhẹ nhàng thở dài hoàn hảo ta trải qua nhiều, biết không có thể đem mệnh giao cho người khác. Đúng là vẫn còn cần nhờ ta ạ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dũng động linh khí cũng từ từ thu lại giống như là muốn từ bỏ chống lại một dạng, đỏ thâm chói mắt lưu chuyển xương cổ sống cũng thu lại chói mắt. Liên Triệu Lăng đại thủ đã chụp vào hắn lúc, hắn xương cổ sống chỗ lại vào giờ khắc này toát ra hào quang óng ánh cũng như một vòng tung bay nắng gắt. Đầu hắn chợt rủ xuống long ngâm vang động trời triệt để một cổ khí tức đáng sợ phô thiên cái địa bao phủ sơn lâm. Lợi kiếm xuất vỏ vậy vang vang tiếng như kinh lôi nổ vang nhất đạo xích quang theo xương cổ chỗ nổ bắn ra ra cũng như một đạo cầu vòng nhanh như tia chớp nhanh chóng sắc bén kiếm khí tung hoành cũng như đại dương bao la mãnh liệt cuồn cuộn sát khí quét ngang tàn sát bừa bãi. Lấy thân làm vỏ lợi kiếm xuất vỏ. Triệu Lăng vẫn còn ở cười như điên cho rằng Tần Viêm mất đi năng lực phản kháng căn bản không đem hắn để ở trong lòng, chỉ thấy xích quang ở trước mắt chợt lóe lên căn bản phản ứng không kịp nữa, xích quang nhanh như tia chớp xuyên thấu hắn bàn tay mang theo liên tiếp huyết hoa không có chút nào đình trệ nhập vào đầu hắn lại xuyên thấu mà qua lực lượng kinh người thẳng đem hắn bên thân đều mang bay ra ngoài nhất đạo huyết tuyến vung vãi giữa không trung. Đến chết trên mặt hắn còn lưu lại cười như điên. Xích quang ở giữa không trung lượn vòng một vòng kiếm ngân vang long ngâm đồng thời vang vọng sắc bén kiếm khí tàn sát bừa bãi sơn lâm mãnh liệt của quận. Tần Viêm bóp cái thủ ấn xích quang cướp hồi theo xương cổ chui vào thể nội hắn bên thân run rẩy dữ dội chớp mắt căng thẳng sau đó phun ra một ngụm máu tươi mặt biến sắc phải tái nhợt. Chết. Tần Lạc nhanh như tia chớp lướt tới Lăng Lăng nhìn ngửa mặt ngã xuống đất Triệu Lăng nhìn hắn giữa chân mày đạo miệng máu một dạng nhất thời không có phản ứng kịp. Ánh mắt nhìn về phía Tần Viêm không đợi hắn nói cái gì phía sau người nghiêng đầu một cái tiếp cận trên tảng cây vô ý thức nói thầm một tiếng lúc này là thật đem mệnh giao cho ngươi là tên khốn kiếp nói xong đã hôn mê. Tần Lạc cười khổ một tiếng xấu hổ sờ mũi một cái tiến lên nhấc lên đã hôn mê Tần Viêm lại một cái nắm đã mất đi sinh mệnh khí tức Triệu Lăng hóa là một vệ sáng lấp về phía chỗ rừng sâu. Một khắc đồng hồ sau Tần Lạc xâm nhập sơn mạch nội vi nơi đây các loại yêu thú hành hành khắp nơi đều thấy tiếng thú gào một cổ hung lệ khí tức bao phủ giữa núi rừng. Tần Lạc đem Triệu Lăng thi thể ném tại một cái sơn cốc ra nhấc lên Tần Viêm cướp đến cách đó không xa trên một cây đại thụ mắt lạnh nhìn sơn cốc. Mùi máu tươi đang tràn ngập bên trong sơn cốc rất nhanh truyền ra tiếng thú gào vài đầu ra lông hiện lên sâm hàn ố quang yêu lang đi tới con mắt nhìn quét bốn phía hiện lên tàn nhẫn hào quang rất nhanh chú ý tới Triệu Lăng thi thể. Vài đầu lang không có nhào qua mà là không lưng lợi chảo cầm lấy mặt đất cẩn thận ngắm nhìn bốn phía thấy không có người khả nghi ảnh thú ảnh lúc này mới nhào tới tàn nhẫn đem Triệu Lăng phân thây huyết đục văng tung tóe. Tần Lạc lúc này mới mang theo Tần Viêm lặng yên rời đi. Tần Viêm này một hôn mê chính là hơn nửa ngày cùng mở mắt khi tỉnh lại đã hoàng hôn ánh tà dương đỏ quạch như máu từ phía trên bên chiếu xạ tới hắn không khỏi đưa tay che mắt hơi híp mắt lại. Một hồi lâu mới chống ngồi xuống đánh giá bốn phía nơi này là bên trong dãy núi hoàn toàn trống trải chi địa dựa lưng vào vách núi một cái trong suốt gặp dòng suối nhỏ bốn lượn chảy xuôi cá tôm lân phiến chết xạ hào quang. Tỉnh. Một giọng nói từ một bên truyền đến Tần Viêm nghiêng đầu nhìn lại Tần Lạc chính trông lại trước người hắn đống lửa tung bay trưng bày mấy con cá hắn cầm một côn lật mấy cái cầm một cái đưa cho hắn. Tần Viêm tiếp nhận cá nướng liếc mắt nhìn lại cúi đầu ngửi một cái khẽ nhíu mày tay chống đất liền đi mang bỏ tới đến bên đống lửa nhìn bóp nhọn trên côn gỗ chuối lấy mấy con cá khỏe miệng có quắc một trận. Người nướng? Ở đây còn có người khác. Tần Lạc liếc nhìn hắn một cái. Ai? Tần Viêm thở dài một tiếng một trận lắc đầu che kêu to cái bụng cầm trong tay cá nướng đưa trả lại cho Tần Lạc chống đất đứng dậy đi về phía cách đó không xa rừng rậm. Ngươi không ăn? Tần Lạc kêu to nói. Ăn sợ tiêu chảy. Tần Viêm bước chân dừng lại trở về liếc hắn một cái lắc đầu tiếp tục đi về phía rừng rậm. Ú còn muốn bản thân nướng đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nướng ra mùi gì tới. Tần Lạc khuôn mặt hơi hơi cứng đờ trừ linh thường ra còn không người ăn xong ta cá nướng đây, nếu không phải nhìn ngươi biểu hiện không tệ còn không cho ngươi ăn đây, lại vẫn ghét bỏ. Tần Viêm rất mau trở lại đến, nắm trong tay lấy mấy cái vót nhọn một côn dễ dàng theo trong suối cắm mấy con cá tước lân khai chàng bể bụng tẩy trừ toàn bộ động tác rất là thành thạo vừa nhìn liền biết không làm thiếu. Ta gói hành lý đây. Tần Viêm đứng ở suối nước một bên, đem sâu cá tại trên côn gỗ quay đầu hỏi. Ở đây đây. Tần Lạc chỉ vào bên cạnh nhẹ nhàng xé cá nướng ở trên mọi chỗ cháy đen lập tức từ từ ăn lên vị đạo cũng không tệ lắm hắn liếc mắt đi tới Tần Viêm trong lòng khẽ rên một tiếng. Thời gian trôi qua đảo mắt nửa canh giờ thời gian trôi qua Tần Lạc trong tay cá nướng chẳng biết ném đi đâu ưỡn mặt nhìn đống lửa ở trên vàng nóng bóng loáng hương vị bốn phía nhìn một cái tiểu khiến người thèm ăn nhỏ dãi cá nướng không kìm lòng nổi nuốt miệng thôn vệ xoa xoa tay quen thuộc hết. Làm gì? Chờ lấy ăn cá a còn có thể làm gì? Người nào đó có lý chẳng sợ. Ngươi không phải mới vừa ăn sao? Tần Viêm liếc hắn một cái. Lại nói đừng nói nhanh 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 ta mà là ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi còn có mặt mũi nói. Chương 88. Sơ nhập sơn mạch đêm đầu tiên đêm đó. Không trung trăng sáng cao chiếu sao lốm đốm đầy trời xuyên thấu qua rậm rạp lá cây khe hở chiếu xạ đến trong rừng cái lồng lửa đã tắt tại yêu thú này hoành hành sơn mạch trong buổi tối nhóm lửa ngu xuẩn nhất cách làm. Nam mê mại cỏ xanh trên, cảm thụ được mát lạnh cảm giác Tần Lạc hơi híp mắt lại trở về chỗ cá nướng vị đạo cũng thực không tồi Tần Viêm tay nghề quả thực là vứt hắn 18 con phố đương nhiên hắn đây là không có khả năng thừa nhận. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu mang Tần Viêm cùng đi ra ngoài lịch lãm là cái rất lựa chọn tốt. Ở một cái hắn lười biếng đứng dậy liếc mắt ngồi xếp bằng một bên như lão tăng nhập định vậy Tần Viêm trên mặt lộ ra một nụ cười lập tức nhàn nhạt nói, ngươi chuẩn bị cứ như vậy qua đêm. Đỏ thấp linh khí như một loại thủy ba, nước gợn, ở trên thân mình chảy xuôi nóng bỏng khí tức bao phủ Tần Viêm từ từ mở mắt mắt nhìn hai tay ôm chắp sau gót Tần Lạc trong lòng không còn gì để nói nếu không đây. Tùy ngươi vậy. Tần Lạc bĩu môi liếc mắt Tần Viêm bên cạnh gói hành lý khu trùng tán đây, cho ta mượn điểm dùng một chút. Tần Viêm trên thân linh khí hào quang thu lại hắn nhíu mày yên lặng nhìn Tần Lạc nửa ngày ngươi không có sao. Lời thưa ta nếu là có còn hướng ngươi mượn làm gì? Tần Lạc mặt có lý chẳng sợ. Tần Viêm trong lòng kia gọi một cái tức á lần nữa sinh ra hối hận cảm giác nếu không thì ta vẫn là phi một mình đi. Cầm cắn răng theo trong bọc hành lý lấy ra một cái bạch bạch sắc bình ngọc bế nhắm mắt hít sâu một hơi đem vứt cho Tần Lạc. Ba dặm ra có một ổ rắn nước chừng có 7-80 cái xà còn nữa, ngoài năm dặm một mảnh trong rừng có hút huyết văn chúc ngươi nhiều may mắn. Tần Lạc đưa tay một bà tiếp được bạch sắc bình ngọc trên mặt lộ ra một nụ cười ôm chắp sau gót hướng một gốc cây cứng cắp đại thụ đi tới khẽ mở miệng cười. Tần Viêm đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện nghe vậy cơ thể run lên giống như điện giật đứng dậy nhìn Tần Lạc bóng lưng không còn gì để nói biết rõ xung quanh nguy hiểm như vậy còn ở nơi này qua đêm này tâm đắc lớn đến bao nhiêu. Đi tới dưới cây lớn nhìn cứng cắp thân cây lão kia ra như vậy rồng một dạng. Tần Lạc thân thể khẽ động đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất mạnh mẽ địa nhảy đến giữa chừng túi đầu mắt nhìn phía dưới Tần Viêm lắc đầu cười cười ngưng khí thành kiếm trên tảng cây mở ra một cái động cao rộng 1 mét nửa thước đủ. tiến vào trong hốc cây ngồi xếp bằng trong động, lấy ra bình ngọc nhìn cửa động khẽ vẩy tung ra điểm khu trùng tán đắp lên nắp bình đặt ở trong bọc hành lý, muốn tại yêu thú này bên trong dãy núi đợi một thời gian ngắn phải tiết kiệm một chút dùng. Xuyên thấu qua che hốc cây lá cây, hắn hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng thở dài ném xuống tạp niệm, chậm rãi nhắm mắt lại vận chuyển luân hồi thiên kinh. Thôn nạp sơn mạch ở bên trong sinh động thiên địa linh khí bên trong kinh mạch đều đang nhẹ nhàng rung động. Huyết kim hào quang lưu chuyển lên đỉnh đầu đan chéo thành một cái to lớn đại uy nghiêm long đầu, mắt rồng uy nghiêm một dạng hai vầng huyết nguyệt một mảnh núi thây biển máu chúng sinh đổ máu cảnh. Như có như không tiếng long ngâm truyền ra dẫn dắt phải giữa núi rừng linh khí bạo động dũng động tới linh khí tạo thành triều tịch liên tục không ngừng tụ đến dũng mãnh vào nho nhỏ trong hốc cây. Một bên trên cây to chính mở hốc cây Tần Viêm cảm giác được thiên địa linh khí dị động hơi hơi ngưng lông mày nhìn về phía hốc cây vị trí cảm thụ được một cổ cường đại áp bách làm cho bên trong bát hoang hỏa long long cốt đều đang rung rung. Lắc đầu tiếp tục lái tạc lấy hốc cây chui vào sau mặt nhức nhối giải bột màu trắng trong mắt hắn không phải bột phấn rõ ràng là kim quang trọi lọi kim tệ. Ai? Hắn tăng than một tiếng ánh mắt một dạng xuyên thấu thật dày thụ tưởng thấy bên cạnh Tần Lạc hận hận chừng một cái. Lúc đầu còn tưởng rằng hắn là thật vì hắn suy nghĩ đây, kết quả rõ ràng cho thấy hắn suy nghĩ nhiều hơn đả này đồ vật rõ ràng chính là chính hắn chuẩn bị. Nhắm hai mắt lại để cho mình đừng nữa muốn sốt ruột sự tình nhưng Tần Lạc nở nụ cười khuôn mặt lúc nào cũng ở trong đầu quanh quẩn một chỗ tức đến hắn kém chút giết ra hốc cây nhưng nghĩ đến kia ra hỏa thực lực tức khắc cũng như một chậu nước lạnh từ trên đầu tưới xuống trong nháy mắt tắt tâm tư tâm cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh trở lại Tần Viêm trong lòng ai thán một tiếng đây gọi là chuyện gì hắn khẽ cắn môi hóa nghẹn vẫn là động lực vận chuyển công pháp tu luyện lòng cốt rung động bát hoang hỏa lòng chiến hồn phát ra tiếng rên nhẹ thôn nạp bát phương tiên địa linh khí. Tu luyện một hồi hắn từ từ mở mắt đen kịt trong hốc cây hai ngọn lửa thiêu đốt hắn khẽ nhíu mày ánh mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Hiệu suất này làm sao cảm giác có chút cao a, bình thường thôn nạp thiên địa linh khí tốc độ cũng không có nhanh như vậy a, là công pháp đột phá sao? Tỉ mỉ cảm thụ xuống, cũng không có. Hốc cây ngoài có nhanh tin tức truyền luật vào trong thai đó là thiên địa linh khí dẫn dắt tạo thành, hắn nhìn đèn kịt hốc cây nguyên lai là kia ra hỏa nguyên nhân, phương viên 10.000 thước thiên địa linh khí đều bị dẫn dắt tới linh khí không nồng nặc mới là quái sự, hắn thì ở cách vách tự nhiên cũng đi theo thơm lây. Phi dính gì hết, rõ ràng là thù lao đúng, chính là thù lao ta nên được. Đè xuống trong lòng tạp niệm Tần Viêm vận chuyển công pháp điên cuồng cắn nuốt đất trời bốn phía linh khí không một chút nào khách khí thôn vệ vào thể linh khí ở trong kinh mạch hóa thành tia nước nhỏ như bạn lưu thuộc về hải quán chú nhập hồn trong biển. Đỏ thâm hồn hải trường hồ nước cỡ hỏa diễm tung bay bắt hoang hỏa long hình bóng bay cao xoay quanh rơi đỏ thâm chói mắt. Hắn có thể đủ cảm giác được bản thân tu vi đang từ từ tinh tiến hồn hải trong bắt hoang hỏa long hư ảnh lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ biến phải ngưng thật. Tần Lạc có thể rõ ràng cảm giác được dẫn dắt vào trong hốc cây linh khí ít một chút không cần nghĩ cũng biết là bên cạnh Tần Viêm tại theo hắn trong bắt giành ăn nhưng hắn không có quá để ở trong lòng coi như Tần Viêm không ở một bên đoạt dẫn dắt tới linh khí cũng biết tiêu tán không ít phân hắn điểm cũng không có gì. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh đen kịt trong hốc cây tràn đầy sáng rực có ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xạ đến hắn ngồi xếp bằng trên thân thể. Tần Lạc từ từ mở mắt một đêm không ngủ cũng không có cảm thấy mệt mỏi chút nào cảm giác, ngược lại nghị lực phấn chấn thần thái sáng láng cảm thụ được bên trong không một gợn sóng mênh mông hồn hải than nhẹ một tiếng. Hồn hải đại hồn hải nhiều. Tuy là làm cho hắn có thể ngạo thị cùng giai là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến lớn nhất ỷ trượng nếu chỉ là ước lượng nói hắn hoàn toàn có thể cùng pháp tướng cảnh cường giả so sánh. Nhưng mà mỗi đột phá một cảnh giới cần linh khí đồng dạng là hải lượng không phải sao, khổ tu một đêm hồn hải y nguyên nhìn không ra nhiều biến hóa lớn. Đây là tại hồn hải cảnh đại thành cùng lại đột phá đạt đến hồn hải cảnh viên mãn hồn hải ít nhất sẽ tại nguyên lai trên căn bản mở rộng gấp 5-3 lần tưởng tượng đều cảm giác kinh khủng. Nhìn lại hắn muốn tại đây hồn hải cảnh dừng lại một đoạn thời gian. Đây là hắn có luân hồi thiên kinh môn này kinh khủng công pháp duyên cớ bằng không nếu như tu luyện tần gia công pháp nhìn mênh mông nếu đại dương bao la hồn hải có lẽ đều phải tuyệt vọng khổ tu cả đời có lẽ cũng rất khó đột phá đến ôn dưỡng cảnh. Muốn không bị hồn hải mệt mỏi thần tốc tăng cao tu vi sao? Nhất đạo mở nhạt thanh âm ở trong đầu vang lên là thái cổ thánh long thanh âm hắn trước sau như một bình tĩnh. Chương 89 thôn vệ yêu hạch tối tăm vú sầm trong rừng rậm từng cây cổ thụ chọc trời đứng vững tàng cây rậm rạp che khuất bầu trời khô vàng lá rụng cửa hàng đầy mặt đất. Chỗ rừng sâu ẩn có khổng lồ yêu thú băng băng mà qua mặt đất điên cuồng rung động hung tàn tiếng gào thét vang vọng sơn lâm tràn đầy nguy cơ. Rừng cây che lấp một đầu toàn thân đen kịt da lông một dạng cương chân một dạng, mọc ngân sắc yêu thú một sừng nhàn nhã đi giữa khu rừng lông hiện lên sâm hàn lộng lấy độc giác lưu chuyển ngân sắc ba văn để lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm bà động. Hắn gầm nhẹ con mắt hiện lên ngân quang bên trong có hung tàn quang mang chớp nháy hắn mới vừa bắt mồi một đầu trá báo nết môi giác có máu chảy xuôi mà xuống, âm u răng nanh ở trên treo thì nát. Thình thịch. Theo nhẹ âm thanh cách đó không xa trên một thân cây cảnh cây lay động ngân giác yêu thú cảnh giác ngẩng đầu hiện lên hung tàn ánh mắt nhìn sang chỉ thấy một đạo thân ảnh nổ bắn ra mà tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân ảnh lộ ra mơ hồ mở ra năm đấm dũng động hung hãn kình khí quyền phong cương mãnh xé rách không khí cuốn lên ba văn hình khí lạng hướng về ngân giác yêu thú đầu ném tới nhanh chóng dường như sẽ đánh. Ngân giác yêu thú cảm thụ được mạnh mẽ đe dọa cả người u hắc lông một dạng cương chân một dạng dựng thẳng dựng lên hiện lên xâm hàn ánh sáng kim loại kèm theo hắn gầm nhẹ một tiếng từng căn tinh mịn lông như là thép nổ bắn ra. Cũng trong lúc đó hắn một thân yêu lực nhìn độc giác ở trên quán chú độc giác lưu chuyển ra lộng lây ánh sáng màu bạc từng vòng vô hình ba văn khuyết tán ra. Long ngâm vang vọng một mảnh hơi mỏng ánh địa quang mạc khởi động đem toàn bộ da lông cao cấp đều chặn dũng động lực lượng đáng sợ nắm đấm tại ngân giác yêu thú hung tàn dưới ánh mắt đánh vào toàn thân nó cứng rắn nhất độc giác trên kim thiết giao kích vậy thanh âm vang vọng dựng lên hoa lửa bắn ra bốn phía. Gào thét. Ngân giác yêu thú kêu rên một tiếng thân hình bị đánh bay ra ngoài ngân sắc độc giác hào quang nhanh chóng ảm đạm thấy rõ ở trên một kẽ hở lại bị sinh sinh nổ tung. Tần Lạc rơi trên mặt đất mắt nhìn đỏ lên nắm đấm trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc này, ngân giác thú ngân giác ngược lại cứng rắn thiếu chút nữa thì phá hắn vỏ phải biết rằng hắn hiện tại thân sắc cường độ cho dù không thôi động linh khí phòng hộ vẫn như cũ có thể cùng nhân cấp trung phẩm hồn khí ngạnh hám. Ngân giác thú hoảng sợ liếc mắt nhìn Tần Lạc bốn cái tinh tráng tiểu chân ngắn lay động trực tiếp bỏ chạy yêu thú tuy là hung tàn bạo lệ nhưng cũng không phải không sợ chết. Tiểu biếm tử. Tần Lạc không có chú ý tứ tiếng lớn kêu to một tiếng. Dứt tiếng, tiếng nổ tung vang lên một đạo thân ảnh theo bên cạnh trong rừng rậm nổ bắn ra ra tốc độ cũng như mũi tên rời cung một dạng mau lẹ đem đã bỏ mạng băng băng đến ngoài mấy chục thước ngân giác thú siêu việt kỹ nắm quyền toát ra đỏ thâm hào quang mang theo lấy hung mãnh kình đạo nặng nề mà rơi vào ngân giác thú trên đầu. Theo một tiếng tiếng vang trầm trầm cứng rắn đầu tại nơi ngậm chứa mạnh mẽ lực lượng trên nắm tay bị vỡ ra đỏ thâm máu tuyết trắng óc tứ tán tung tóe ngân giác thú ầm ầm ngã xuống đất. Một quyền giải quyết ngân giác thú bóng người quần quần vững vàng rơi ở một bên nhìn thành tú khuôn mặt kiên nghị rõ ràng là Tần Viêm hắn vây vây tay thần sắc đạm nhiên nhìn phong thả tự đắc đi tới Tần Lạc trong lòng lại âm thầm cắn răng. Tiểu Viêm tử cùng thực lực ta vượt lên trên ngươi ta cho ngươi nữa tiểu Viêm tử. Không tệ a. Tần Lạc cười nói khom lưng lấy ra ngân giác thú yêu hạch to bằng nắm đấm trẻ con trên có ngân quang lưu chuyển một cổ cuồng bạo lệ khí tản ra. Thử xem hiệu quả. Tần Lạc nắm yêu hạch liếm liếm đôi môi đen kịt sáng ngời trong đồng tử phun ra một nóng bỏng khẽ hít một hơi luân hồi thiên kinh vận chuyển một cổ lực thôn vệ tại trong lòng bàn tay bạo phát đem hiện lên ngân quang yêu hạch bao phủ. Ngươi làm cái gì? Tần Viêm cao mày nhìn Tần Lạc thôn vệ yêu hạch. Chẳng lẽ không biết yêu hạch bên trong lực lượng cuồng bạo không gì sánh được sao? Coi như chống đỡ lực lượng cuồng bạo thu nhận đi vào đối với thực lực tăng trưởng không có nửa điểm chỗ tốt sẽ để cho trong cơ thể mình nguyên chất linh khí tràn ngập tạp chất. Với lại yêu hạch trong lực lượng nhiễm phải yêu thú hung tàn lệ khí sẽ ảnh hưởng đến thần trí thậm chí sẽ phát sinh yêu hóa. Mắt thấy yêu hạch nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhỏ đi Tần Viêm không bình tĩnh liền muốn ngăn cản Tần Lạc tiếp tục nhưng nghĩ lại người này dám làm như thế nhất định là có niềm tin chắc chắn tuyệt sẽ không cầm hắn tương lai mình nói đùa. Nghĩ đến chỗ này hắn mở ra sắp rơi xuống Tần Lạc trên vai tay chậm rãi thu hồi hai tay quanh trước ngực trước, thần sắc lạnh lùng đứng ở một bên. Yêu hạch bất quá mấy hơi thở liền đã hóa thành điểm phấn vụn theo Tần Lạc tay trong kẽ tay rơi bên trong lực lượng theo lòng bàn tay đều mà tràn vào bên trong. Luân hồi thiên kinh vận chuyển lực lượng thần bí ở trong người lưu lững lờ trôi qua nhanh chóng đem cổ lực lượng kia ẩn chứa tạp chất luyện hóa một cổ hào hùng tinh thuần lực lượng dũng mãnh vào muôn vàn hồn hải trong bình tĩnh hồn hải nộn nhạo lên kịch liệt sóng gợn. Tần Lạc phun ra một ngụm trọc khí khép hờ đôi mắt mở ra một màu đỏ tươi lóe lên liền biến mất nữa cảm thụ thân phía trên phát tán ra đến khí tức lại có một chút tinh tiến điều này làm cho hắn bình tĩnh tâm cảnh nổi lên kịch liệt gợn sóng. Làm sao? Hắn lúc này mới phát hiện Tần Viêm giống như nhìn quái vật nhìn hắn tốt cười hỏi. Thu nhận một cái tam giai viên mãn yêu thú yêu hạch bên trong lực lượng làm sao cảm giác ngươi khí tức không nhiều làm biến hóa? Tần Viêm trong mắt khó nén kinh ngạc yêu hạch đã nhưng là một cái yêu thú lực lượng nguyên tuyển là một thân chỗ tinh hoa. Này yêu hạch bên trong ẩn chứa lực lượng coi như là ôn dưỡng cảnh võ giả có khả năng như Tần Lạc như vậy yên ổn thu nhận không bị ảnh hưởng dưới tình huống cũng không dám tiếp hấp thu xong. Thật muốn như vậy hồn hải cũng bị bạo nổ. Thế nhưng nhìn Tần Lạc hình dạng lại như là vô sự người một dạng, bất quá mấy hơi thở liền thu nhận luyện hóa xong thành khí tức biến hóa không lớn. Ai? Nghe vậy Tần Lạc mặt lộ phiền muộn cũng thật dài thở dài một tiếng. Thường tốc chi trước thực lực thần tốc để thăng lợi lộc lúc đầu tiến triển so với người thường còn muốn hơi nhanh tốc độ tăng lên hắn cảm giác giống như rùa bò một dạng, hắn hải như đại dương mênh mông nhẹ đại hồn hải giống như một đầu mở ra miệng to như chậu máu con ác thú manh thu làm sao cũng điền không đầy cái bụng. Hắn cảm giác muốn đem tu vi để thăng tới hồn hải cảnh đại thành chi đỉnh làm cho trước mặt hồn hải lực lượng rồi rào cho một thân linh khí trải qua trọng trọng luyện hóa sau biến phải hùng hồn ngưng luyện sợ là ít nhất phải thu nhận trăm con tam giai viên mãn yêu thú trăm con á tưởng tượng liền có thể sợ. Cũng may yêu thú này cái gì đều thiếu nhưng vẫn không thiếu yêu thú chỉ là trắng trợn như vậy liệp sắt rất dễ dàng gây nên chú ý. Tiểu Viêm tử a vì ngươi lịch lãm có hiệu quả rõ ràng ta cho ngươi lập ra một mục tiêu trong vòng 3 ngày ít nhất phải liệp sát 20 con tam giai viên mãn cấp độ yêu thú. Tần Lạc ho nhẹ một tiếng vô Tần Viêm bả vai mặt không đỏ tim không đập một bộ vì hắn suy nghĩ giọng điệu. Tần Viêm một cái xem thấu hắn ý nghĩ giả bộ cau mày trầm ngâm chốc lát lúc này mới gật đầu cắn răng nói, "Tốt." Tần Lạc mặt lộ vẻ vui mừng chỉ thấy Tần Viêm khẽ miệng chậm rãi nâng lên cười như không cười nói muốn yêu hay sao? Tam giai viên mãn cấp độ yêu hạch bên ngoài giá thị trường 10 năm cái kim tệ một cái xem ở hai ta đồng nhất tông tộc phân thượng sẽ ngươi 12 cái kim tệ một cái đi. Tần Lạc nụ cười trên mặt biến phải cứng ngắc yên lặng nhìn Tần Viêm giật nhẹ khóe miệng vô cùng đau đớn nói, "Tiểu Viêm tử a lấy hai ta cảm tình ngươi cảm thấy nói tiền thích hợp sao? Ngươi không suy nghĩ một chút ta là làm sao đối với ngươi ngươi sao có thể như vậy? Ngươi đối đại ta như thế nào?" Tần Viêm hừ lạnh nói âm thầm cắn răng, "Nếu thật như vậy." Tần Lạc nghiêm sắc mặt. Tần Viêm trầm ngâm một hồi cắn răng nói, "10 cái kim tệ, tan vỡ đi." Tần Lạc mặt đen lại, "Hừ, sớm tụ sớm tan tài kiến." Tần Viêm mỉm cười làm bộ muốn rời đi, "Này, ngươi không phải muốn học Liệt Dương Cửu Kích sao? Đây chính là địa cấp võ học chân quý bao nhiêu không không cần ta nói đi." Tần Lạc cơ thể lóe lên che ở trước người hắn. "Tối hôm qua tiền cơm người quên sao?" Tần Viêm trong mắt lộ ra mỉm cười lập tức nói, "Ta đã nhớ kỹ. Đại Nhật Viêm Vương thể, Trấn Linh Quyết." Tần Lạc cực kỳ phẫn nộ, "Đồng ý."